Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma A Tát. Nam mô Ô Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma A Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ hai pháp hội Quan Âm Tam Thời Niệm Pháp Sự, để nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp hưng long, âm siêu dương thái. Thì trong buổi pháp thoại ngày hôm nay cũng như là trong ba ngày pháp hội thì hôm qua thầy đã thông báo, thì dành để trả lời cho tất cả các câu hỏi cho các Phật tử chúng ta. Chúng ta còn vướng mắc, còn thắc mắc cái điều gì đó thì chúng ta đưa câu hỏi, thì nhà chùa sẽ toàn tự trả lời cho chúng ta. Để vào trả lời câu hỏi luôn, thì bắt đầu câu thứ nhất. Có một Phật tử hỏi rằng, con kính bạch Thầy, Thầy cho con được hỏi. Một, mẹ con năm nay đã 90 tuổi, xong thủ tục hỏa táng gửi cho cốt ở chùa ở địa phương con còn lạc hậu. Do vậy, việc con muốn lúc mẹ con 100 tuổi, con muốn gửi cho cốt của mẹ con vào chùa thì có được không ạ? Đó là nguyện vọng của con và mẹ con, chỉ có một mình con là con gái thôi ạ. Nếu không được, Thầy cho con xin hỏi, con thờ cúng mẹ con ở nhà con có được không? Mẹ con hiện nay là ở địa phương khác, mà bố con thì cũng đã mất rồi. Hiện nay con có bức ảnh Phật A Di Đà đã cũ, con muốn thay ảnh mới, thì bức ảnh cũ con phải làm thế nào? Con xin kính bạch Thầy. Phật tử này có ba ý hỏi. Hỏi thứ nhất là mẹ đã 90 tuổi, sau này thì muốn nhập tháp thì có được không? Thì cái này thì được rồi, rất là tốt. Còn cái nhập tháp như thế nào thì các vị đi xuống phòng thông tin, đi xuống phòng nhà khách, ở cái phòng bên cạnh phòng thầy tiếp khách ấy, để hỏi các sư cô, thì các vị phụ trách cái này các vị sẽ tư vấn cho cụ thể hơn. Ý thứ hai vị này nói là mẹ ở địa phương khác thì có được không? Được, không sao cả. Mình không phải xin chính quyền ở đấy đâu mà sợ là khó khăn. Quan trọng nhất là chính quyền và địa phương ở đây họ hoan hỉ và nhà chùa ở đây tiếp nhận. Còn cái việc đó thì không quan trọng ở chính quyền địa phương ở đó. Vì cái này là cái tự do tín ngưỡng và cái tâm nguyện của gia đình, họ không thể nào cản mình cái đó đâu. Cũng dễ thôi, không có gì khó đâu. Còn một ý thứ ba nữa, vị hỏi rằng có bức ảnh Phật A Di Đà đã cũ rồi, bây giờ muốn thay có được không? Bảo được. Thì cái ảnh đó làm thế nào? Ảnh đó thì mình thay đi, thì trước khi hóa thì mình cũng khấn nguyện Tam Bảo là chứng minh cho, và khi hóa là mình cũng thuộc Bát Nhã hoặc là mình tụng Bát Nhã được thì tốt nhất. Không thì mình cứ nhất tâm mình niệm Phật, mình hóa tại nhà mình cũng được. Nếu mà nhà mình mà mình không cảm thấy mà chưa an tâm thì mình mang đến chùa, đem ra chùa làng hoặc đem lên đây cũng được, các thầy làm lễ rồi hóa đi cho. Chứ mình thì không bỏ vật bỏ vạ ở đầu nhà xó bếp là được, hoặc là mình không vứt ra ngoài xọt rác là được. Đấy thì trước khi thay thì và sau khi thay thì mình làm như vậy. Trước khi thay mình cũng phải thắp hương, thanh bông hoa quả, mình tụng được biến kinh, biến đại bi thập chú thì trước thì tốt. Không thì mình cứ khấn nôm cũng được. Khấn nôm cũng được, xong rồi mình hạ xuống mình thay cái mới lên. Cái cũ thì mình mang ra chùa nhờ nhà chùa hóa cho ông được, hoặc không tự mình tụng Bát Nhã hoặc niệm Phật, mình xin mình hóa đi được, không sao. Trừ rằng trường hợp mà mình đem mình vứt bỏ hoặc là mình coi thường mà mình đốt ấy, thì mới phạm vào cái tội gọi là làm thân Phật chảy máu, mắc đồng với tội thân làm thân Phật chảy máu. Nhưng mà đây là mình cũ rồi, rách rồi thì mình thay, mình xin, đó mình làm cái việc đó thì nó không phạm. Cũng một việc làm nhưng xuất phát ở cái tâm thành kính, để mình sợ rằng bỏ cái ảnh lại thì nhìn nó cũ quá rồi hoặc là đem vứt đi thì nó phải tội, mình làm cái điều đó thì không sao. Đó. Còn cái tâm xấu ác thì mình hủy hoại tượng Phật, tranh ảnh của Phật đó, thì đấy thì phạm vào tội ngũ nghịch thì nó lại khác. Đó. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy, gia đình anh con có 4 người thì 2 người đã chết bất thường cách nhau 1 năm. Sau đó con gái đi coi bói thì có người nhập đồng lên xưng tên tuổi, nói là đã chết, đang nằm dưới lòng nhà. Ta đã làm chết 2 người, nếu không đưa ta về chùa, còn 1 người đang ốm, ta sẽ cho chết. Theo thầy chỉ dạy để gia đình con biết. A Di Đà Phật. Cái này thì cũng dễ thôi. Nếu mà ở gần chùa nào đó thì chúng ta ra nhờ nhà chùa cúng cho một cái lễ cầu siêu độ cho họ, cầu siêu độ cho họ. Và sau khi nhà chùa làm lễ cầu siêu độ cho họ rồi thì Phật tử này nên nhất tâm là tụng kinh Địa Tạng trong vòng 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày ở tại cái đất nhà mình, tại nhà mình đó, tại cái ngôi nhà đó. Nếu mà phát nguyện 21 ngày thì phải ăn chay trường. Ăn chay trường và không ăn hành, ăn hẹ, ăn tỏi, ăn kiệu và ăn hành tây. 5 cái thứ tanh hôi mà ở trong kinh Phật đã nói không nên ăn đó. Trong kinh Địa Tạng cũng nói rõ rồi. Thì chúng ta không ăn những cái đồ đó, và đặc biệt là phải ăn chay trường. Ngày được 3 thời, sáng, chiều và tối. Thanh bông hoa quả thì thành tâm. Và đặc biệt là phải có một cái bức ảnh của Bồ Tát Địa Tạng để lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình á. Có ban thờ Phật thì tốt, mà không có ban thờ Phật thì để cái bức ảnh trang trọng ở treo cao cao lên một chút. Ở giữa cũng được, mà hai bên được, không quan trọng. Phật Bồ Tát không có chấp là phải ở giữa thì ngài mới chứng, còn ở hai bên thì không chứng, không quan trọng cái điều đó. Nhưng chúng ta để cái chỗ trang trọng ở trên cái ban thờ để trang trọng lên, rồi chúng ta phát nguyện, chúng ta tụng kinh ngày 3 thời như vậy, múc lấy 7 chén nước để cúng dường ngày hàng ngày. Thanh bông hoa quả thành tâm, héo thì chúng ta lại thay. Còn á, cơ bản là 7 chén nước, nước trong á, nước sạch á, nước la vi hay nước chúng ta uống hàng ngày đó. Nhưng không để, không được lấy nước chung với cái bình mà chúng ta uống. Ví dụ ở trong cái bình to chúng ta mà, ở trong nhà chúng ta thường là có cái bình to ấy, chúng ta uống rồi mà chúng ta lấy chúng ta cúng Phật ấy, thì không được. Vì cung kính tôn trọng chư Phật và Bồ Tát cho nên chúng ta phải dành riêng một cái bình để chúng ta cúng. Tốt nhất là chúng ta mua một cái thùng nước về chúng ta để dành riêng cho cái đàn tràng đó, để ở trên phòng thờ ấy, kê cái ghế lên chứ đừng có bỏ dưới đất. Kê ghế hoặc kê để lên cái ghế hoặc cái bàn cao cao lên để trang nghiêm, chứ đừng có để cái đồ cúng Phật là bỏ đặt nằm xuống đất. Là chúng ta cúng như vậy cũng phạm vào cái tội là gọi là bất kính, thiếu oai nghi, thiếu sự cung kính. Và đặc biệt là cái chai nước, cái thùng nước, cái thùng nước 20, 18, 20 lít đó, chúng ta uống rồi mà chúng ta lại lấy tiện giấy, chúng ta lấy ra chúng ta cúng Phật đó, thì không nên. Đó. Các Phật tử nên lưu tâm rõ những cái đó. Cái đấy thì Phật Bồ Tát không chấp đâu. Nhưng mà đây là để tỏ cái lòng thành kính của chúng ta đối với gì? Đối với Tam Bảo, đối với Phật Pháp Tăng, đối với Bồ Tát Địa Tạng. Và múc 7 chén nước lên như vậy, tụng hết một bộ xong cứ để nước ở đó để qua đêm sáng sớm hôm sau. Trước khi lên thời thứ nhất vào buổi sáng là thì chúng ta thay 7 chén nước đó. Lấy một chén ở giữa chúng ta để riêng cái cốc. Và chúng ta đem vẩy hết ở phòng thờ rồi các nhà, phòng nhà rồi đặc biệt là ở dưới, tầng dưới. Vẩy hết cả cái cốc nước, đất đến đâu thì vẩy đến đó, nhà đến đâu vẩy đến đó. Còn lại thì 6 chén còn lại thì cả nhà cùng uống. Nếu mà nhà mình mà chưa có người tin á, họ chưa tin chẳng hạn, con cái nó chưa tin hoặc chồng hoặc vợ chưa tin, thì chúng ta cho vào chúng ta nấu cơm hoặc nấu canh cả nhà thì ai ăn cơm tức là gì? Đã ăn được cái nước đó rồi. Ai uống nước, ăn canh thì đã ăn được cái nước đó rồi. Đó. Thì cái đó thì làm được như vậy, miên mật 21 ngày. Nếu không làm được miên mật 21 ngày thì ngày 2 thời hoặc ngày 1 thời thì phải 49 ngày hoặc 100 ngày kéo dài ra như thế. Kéo dài thì nó lâu hơn, nhưng nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng mà nó phải kéo dài thời gian. Còn 21 ngày là phải ăn chay trường. Mà chay trường được thì càng tốt, trong khi mình tụng kinh thì càng tốt. Để giải quyết cái vấn đề này, để siêu độ, trong trường hợp câu hỏi này Phật tử nói rằng á, đi xem thì người ta nhập vào, người ta đòi ra chùa, đây là một cái điều rất tốt rồi. Đây là một cái nhân tốt là gì? Cái vong đó họ cũng muốn ra chùa để quy tam bảo, để được siêu thoát. Mà trong kinh Địa Tạng nói rồi, cái việc mà thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng thì khiến cho gì? Kẻ còn và người mất đều được lợi lạc. Và đặc biệt là đất cát nhà cửa nhà mình á, nó được thanh tịnh sạch sẽ. Có vong linh còn ở trong đất á, thì sớm được siêu thoát. Cái này một năm nay từ khi truyền bá bộ kinh Địa Tạng thì có rất nhiều những gia đình làm được điều đó. Nhiều những gia đình mà bất ổn, bệnh tật, vân vân, mà họ khỏi được cái việc đó. Thậm chí như nghiệp chướng cá nhân sâu dày cũng khỏi được việc đó. Ví dụ hôm qua thì kể là ở đạo tràng Phật tử ở dưới Mỹ Đức chẳng hạn, đạo tràng Phật tử của bác Hồng, cô Hồng chẳng hạn, bà Hồng ấy, bà Hồng tổ trưởng ấy, đấy có cái trường hợp mà 103 tuổi ấy, mà cứ vệ sinh đại tiểu tiện thì lại lấy luôn cái đại tiểu tiện của mình là bôi hết lên người của mình, khiến cho gia đình con cái rất là khổ sở. Nhưng từ khi đi con cháu gia đình được các Phật tử đạo tràng hướng cho gia đình cử người lên đây cúng dường một pho tượng Địa Tạng và để hồi hướng cho cháu cụ, nhờ nhà chùa làm sớ cho và về cũng đọc kinh Địa Tạng ở nhà nữa, thỉnh đạo tràng đến đọc kinh cho, thế là khỏi ngay. Không lẫn lộn mà không kêu gào, mà đại tiểu tiện ra thì sạch sẽ, không có tự bôi lên thân thể của mình nữa. Và khi ra đi, vừa qua cụ ra đi một cái nhẹ nhàng. Ban trợ niệm đến trợ niệm cho thân thể mềm mại, ấm ở đỉnh đầu, đấy là cái hiện tướng này, là không bị đọa ba đường ác. Còn vãng sinh hay không thì cái này còn phải tùy theo cái nhân duyên, phúc báo của họ. Nhưng chắc chắn Hòa Thượng Tịnh Không nói mà người sau khi lâm chung mà được trợ niệm, được tăng ni, được Phật tử trợ niệm, tức là niệm Phật để trợ duyên cho, thần thức họ ra đi một cách tỉnh táo, không bị sợ sệt, cho nên là thần thức họ hướng lên, thần thức họ đi ra ở nơi đỉnh đầu hoặc là ra ở nơi trán, nơi ngực á, thì không bị đọa trong ba đường ác. Đấy cái trường hợp đấy, chúng ta thấy rồi, còn rất nhiều những cái trường hợp mà tụng kinh Địa Tạng giải quyết vấn đề đất cát nhà cửa. Như là năm ngoái, tháng 8, tháng 9 năm ngoái, có một trường hợp ở gần chỗ Lăng Bác ở quận Ba Đình. Nhà có hai mẹ con, có thằng con trai duy nhất rồi. Hai mẹ con sống với nhau thì bao nhiêu năm á, mẹ con thì rất là yêu thương đùm bọc nhau. Nhưng khi á, chuyển cái nhà ở phố khác đến cái nhà mới, tức là ở quận Ba Đình gần chỗ Lăng Bác á, đến đấy cho gần cái nơi con cái nó học mà trung tâm, về mua cái nhà đó về ở một cái thì mấy hôm sau tự nhiên thằng con trai nó khác, và nó thay đổi hoàn toàn. Và đồng thời cũng năm đó nó thi đỗ đại học, và thi vào đại học rồi mà nó học phải hai năm trời, hơn hai năm trời, hai mẹ con mà chả bao giờ nó về nó ăn cùng mẹ nó, và hỏi nó cái gì thì nó cứ cáu bẳn, và có một cái gì đó nó có cái sự chia cắt giữa tình cảm hai mẹ con, và mẹ rất là buồn vì điều đó. Nói nó thì không được. Tại năm ngoái thì lên đây thì gặp Pháp Hội tụng kinh Địa Tạng một tuần cuối tháng, từ 22 đến 28 hàng tháng, thì cô ấy lên cô tụng được mấy ngày, và cô ấy xin quyển thỉnh quyển kinh về nhà cô ấy tụng. Tôi bảo cứ tụng đi, tụng 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày. Và cô tụng đúng 21 ngày. Sau đó thì thằng con một hôm thì nó về một cái thì ăn cơm xong một cái thì bình thường mọi khi hai mẹ con không bao giờ ăn cơm với nhau trong vòng 2 năm, hơn 2 năm rồi. Nấu cơm chờ nó ăn thì nó về, nó lên trên phòng đóng cửa sập lại, không bao giờ nó nói chuyện. Mẹ ăn xong thì nó mới xuống ăn. Cứ như thế. Mà khiến cho cái người mẹ rất là đau khổ và xót xa. Có hai mẹ con đâu có nhiều đâu mà nói như thế. Nhưng tụng xong 21 ngày một cái thì tự nhiên là một hôm thì mẹ ăn cơm xong một cái vào đó nó xuống. Nó bảo hôm nay thì con muốn nói chuyện với mẹ. Và nó mời mẹ nó ngồi lại để uống nước, và ngồi lại bắt đầu nó với tỏ cái tâm của nó ra, là nó xin lỗi mẹ nó. Nó bảo con như thế là không phải, từ trước đến nay con như thế không phải, nhưng con không hiểu làm sao tự nhiên là con cứ như thế. Và bắt đầu á, khi mà cái bà mẹ mà hơn 2 năm trời mới được người con mình nó nói lại cái lời yêu thương như vậy, về khóc tu tu ra. Sau ngay ngày hôm sau lên đây để khoe với chúng tôi, đúng là Phật Pháp nhiệm màu, đúng là kinh bản nguyện của Bồ Tát nhiệm màu, nhờ có thầy chỉ dạy mà gia đình nhà con được gì được sum họp và hạnh phúc trở lại. Và từ đó đến nay thì gia đình bình thường rồi. Đó. Chúng ta thấy đấy là trường hợp gì? Do đất cát, nhà cửa có vấn đề. Có vấn đề là sao? Chứ trong kinh Địa Tạng nói là gì? Trong đất không được sạch sẽ. Nghĩa là có các vong linh người ta mất mà thần thức người ta chưa được siêu thoát. Ở trong cái mảnh đất của gia đình chúng ta làm nhà lên đó. Cho nên chúng ta làm nhà là ở lên trên gì? Trên đầu, trên lưng, trên cổ của họ. Ở lên trên thân thể của họ. Và họ chấp cho cái nắm xương khô đó là gì? Là ngôi nhà của họ. Nay chúng ta làm lên cho nên thì họ oán. Đấy thì cái trường hợp này cũng có thể là như vậy. Cho nên trường hợp này cũng nên làm như thế. Nhưng trước tiên là nên gì? Ra chùa quy y Tam Bảo và làm lễ siêu độ cho cái vong đó đã. Vì họ muốn lên chùa mà. Ở chùa làng cũng được. Mà gặp pháp hội này được rồi. Không cứ phải đi ra làm nhiều nơi cho tốn kém. Gặp pháp hội này chúng ta làm luôn cái sớ cho họ. Chúng ta chú tâm là làm cái sớ để siêu độ cho họ. Và về nhà chúng ta phát nguyện tụng cái bộ kinh đó nữa. Thế là ổn. Đó. Thế cái trường hợp này một thời gian sau, nếu mà làm được 21 ngày thì tôi tin rằng 21 ngày sau sẽ lên báo tin mừng. Kể cả đi xem lại họ cũng bảo rằng họ làm được rồi. Kể cả đi xem họ cũng bảo rằng họ đã được tốt đẹp rồi. Cái trường hợp này xin trả lời câu hỏi và hướng dẫn như vậy. Một câu hỏi nữa. A-di-đà Phật, bạch Thầy, con xin hỏi Thầy, từ trước tới nay gia đình con chỉ có một bát hương thần linh thổ công trong nhà. Chồng con đã mất 2 năm nay rồi. Vậy con có phải bốc bát hương riêng cho chồng con không ạ? Con xin cảm ơn Thầy. Cái phong tục thờ cúng ấy thì mỗi nơi nó một khác, nó không giống nhau. Nhưng mà ở quanh quanh các tỉnh phía Bắc chúng ta, đặc biệt Hà Nội này, từ các hòa thượng, các thượng tọa, các ni trưởng, ni sư cho đến các sư ông, các đại đức, các sư cô vân vân, tôi thấy là hướng dẫn cho các tín đồ Phật tử á, thờ ở tại gia thì thường là gì? Thần linh là phải thờ riêng. Kể cả ngày xưa chúng tôi được đi học học với Đức Pháp Chủ, Đức Đệ Tam Pháp Chủ, bây giờ Đại Lão Hòa Thượng Thường Phổ Hà Tuệ ở Hà Nội chúng ta, Ngài cũng dạy là gì? Riêng thần linh là nên thờ riêng cho nó trang trọng. Và ngày xưa Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chủ Hương Thường Viên Hạ Thành trong Sơn Môn chúng tôi gọi là ông á, thì ngày xưa cụ dạy chúng tôi thì cũng dạy như vậy. Nên thờ riêng một cái bát hương thần linh to hơn bát hương gia tiên và tổ cô tổ cậu, mà để gì? Cái cao hơn một chút. Và bát hương cũng phải to hơn là phải để vào giữa. Còn ở bên á, tay trái của bát hương thần linh từ trong hướng ra, và tay phải của mình á, từ ngoài hướng vào, là để gì? Để gia tiên. Còn bên tay trái của mình hướng vào và tay phải của thần linh á, bát hương thần linh hướng ra á, là để tổ cô và tổ cậu. Như vậy nó tách ra. Thần linh là nó phải trang trọng hơn, để riêng. Đó. Còn gia tiên nhà mình ấy, chung một bát. Những người mà chưa có vợ, có chồng hoặc mất trẻ đó, các vong thai nhi vân vân đó, thì thờ và chung một cái bát hương cộng đồng là tổ cô, tổ cậu. Như vậy thì nó hợp lý hơn. Cũng có một vài trường hợp, ngày xưa chúng tôi khoảng độ 7-8 năm trước còn đi hay xử lý những cái việc này. Ngày xưa thì công việc phần sự nó chưa nhiều, cho nên đích thân tôi đi mà đệ tử chưa có. Đích thân tôi đi thì có sự trường hợp một cái gia đình ở ngay đây, ở ngay cổng vào. Ngay cổng vào này thôi. Ở đây không biết có ông Thoái ở đây không, tức là cháu của ông Thoái. Ngay cổng vào. Cái thằng cu nó học rất là giỏi. Nó thi đỗ trường đại học, nó thi đỗ 2 trường đại học. Nhưng mà sau khi thi xong một cái chuẩn bị đi học á, thì tự nhiên là nó kiểu cứ như bị bệnh tự kỷ á. Nó cứ tránh mọi người. Và đêm ngủ thì nó cứ nói làm nhảm. Có lúc thì ban ngày nó nói làm nhảm. Và bệnh như vậy cho nên bảo lưu không đi học được. Thế nên khi đó gia đình đoán tôi lên, tôi mới xem. Lên xem trên ban thờ thì không ổn. Tôi chỉnh lại cho mỗi cái ban thờ thôi. Đó là sao? Cái bát hương thần linh, gia tiên, tổ cô, tổ cậu, tất cả bốc ráo vào một cái luôn, thờ có một cái. Và ban thờ thì bỏ mốc bỏ meo, không có hương khoái gì cả. Thế tôi hỏi tại sao ban thờ lại bỏ mốc cái này. Thế bảo là chúng gia đình bảo là chúng con nghĩ rằng là mỗi ngày lễ, ngày Tết, ngày giỗ, ngày Tết mới lên thắp hương, chứ cũng chả để ý gì cả. Thế tôi bảo không được. Thế tôi bảo là chuẩn bị ngay làm lại, lau dọn sạch sẽ đi, bốc lại cho ba bát hương, một cái thần linh, một cái tổ cô, một cái thần linh, một cái gia tiên, một cái tổ cô tổ cậu, xong lấy an vị cho. An vị xong mấy hôm sau thằng cu nó khỏi, thế là đi học. Không biết bây giờ nó lấy vợ chưa. Đó. Nhà ngay ở cổng vào, ngay ở cổng vào, đường vào, người ngay xã Sơn Đông đây. Đó. Có tên tuổi địa chỉ Hà Nội, nhưng thầy không nhớ tên tuổi, mà biết là chỉ nhớ là cháu ông Thoái thôi. Chắc đây có bà cụ ở đây, có cụ ngoại hay đi chùa ở đây. Đó vừa với trường hợp ở dưới Hà Nội nữa. Có cái thằng cu mà con của ông trung tá quân đội ở bộ đội bảo vệ Lăng. Nó đang học đại học năm thứ ba. Và tự nhiên là nó cũng bị điên điên khùng khùng và nó không đi học được nữa. Và nó về nhà nó cứ đóng cửa trong nhà. Bố thì là trung tá quân đội. Mẹ thì là giáo viên, giảng viên ở trường đại học. Nhưng mà được thằng con trai duy nhất thì lại như thế. Hai đứa con, nhưng mà một đứa con gái. Đứa con gái nhỏ và được thằng con trai lớn. Thì thằng con trai duy nhất của ông ấy thì lại bị như thế, cho nên ông rất buồn. Sau đó thì mọi người mách thì ông ấy lên, qua thông qua bạn bè mách thì ông ấy lên đây. Lên đây chúng tôi xuống tận nhà chúng tôi xem. Thì cũng là cái ban bát hương nhà ông ấy, thờ cũng có một cái thôi. Tôi hỏi ai bốc cho, và ngày xưa là ông thầy cúng cũng bốc. Về nhà mới ông thầy cúng bốc và bùa bèn răng đầy ở nhà cửa luôn. Bùa rất là nhiều. Bốn góc, bốn cái bùa. Và ở đằng sau trên ban thờ một cái bùa nữa. Cái bùa ở đằng sau nhà thì là bùa trấn trạch. Ở sau ban thờ, trên ban thờ là bùa trấn trạch. Còn á, bốn cái bùa, bốn cái góc là bùa của, bùa nó có âm binh. Đó là phù thủy đó, nó làm phù thủy, nó âm binh vào đấy. Còn ở dưới cửa vào á, thì nó chôn. Bắt đầu cửa vào á, nó chôn một cái lọ không biết là có cái gì. Đó. Và ở trước cửa vào nữa, nó cũng cho một lá bùa vào đó nữa. Trong nhà là có phải đến 5, 6, 7 lá bùa. Cửa phòng, mỗi phòng nó cho một cái. Và bốc cho một cái bát hương như thế. Thế khi thằng con trai của ông này bắt đầu học đến năm thứ ba mà cái tự nhiên nó điên khùng khùng như vậy. Khi đi về lên tới đây chúng tôi mời chúng tôi xuống chúng tôi xem. Thì tôi bảo cũng phải làm lại cái vấn đề thờ phụng cho nó trang nghiêm. Và giải những cái bùa, cái âm binh của cái ông thầy phù thủy kia đi cho. Và sau khi làm xong, các vị biết không? Làm xong chưa đầy một tháng sau tự nhiên thằng cu nó cũng khỏi bệnh. Và nó lại đi học trở lại được. Vì trước đây nó bảo lưu. Mà thỉnh thoảng á, ông ấy vẫn lên đây, bây giờ ông ấy nghỉ hưu rồi. Ông nghỉ hưu 2 năm nay rồi, thỉnh thoảng ông vẫn lên thăm tôi. Năm vẫn lên lần, 2 lần. Đó. Thế cho nên cái việc thờ phụng rất là quan trọng. Ở trường hợp này thì thầy tư vấn cho là nên bốc lại 3 cái bát hương. Một cái thần linh, một cái gia tiên và một cái tổ cô, tổ cậu trong dòng họ nhà mình để thờ cho nó trang nghiêm, thanh tịnh và mát mẻ. Đó. Chuyển sang câu hỏi khác. Một trường hợp nó hỏi Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con lên lễ chùa nhưng chồng con thì theo lễ điện đã lâu. Nhưng năm nay chồng con lại lễ mãn đồng tử cho cả gia đình. Như vậy có được không? Con xin thầy giảng cho con hiểu lễ chùa và lễ ở điện có gì giống và khác nhau. Con xin tri ân thầy. Lễ ở chùa với lễ ở điện có khác nhau không? Chắc chắn là có khác nhau. Chùa thì là nơi gì? Nơi thờ Phật. Còn điện là nơi thờ gì? Thờ Thánh. Thờ Thánh. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Còn cái tín ngưỡng thì đền á, điện á, là cái gì? Là tín ngưỡng dân gian. Là thờ gì ạ? Thường là họ thờ Thánh Mẫu. Thờ Tam Phủ, thờ Tứ Phủ. Đó. Còn ở chùa thì chỉ có thờ Phật thôi. Kể cả ở trong chùa mà có chùa thì họ thờ cả Thánh cả Mẫu. Nhưng mà họ thờ để ra gì? Để cho nhân dân họ phục vụ tín ngưỡng thôi. Thì tất nhiên bây giờ cũng có nhiều ngôi chùa họ lạm dụng. Chính những vị sư ở trong chùa cũng đi nhảy đồng, nhảy phách. Đi nhảy đồng, nhảy bóng. Thì cái trường hợp này là trái với bản ý của Phật, trái với giáo lý giáo luật của Đức Phật. Thì cái này nó khó nói lắm. Thôi nói ra thì người ta lại nghĩ là mình đã phá họ. Thế cho nên thôi thì tự chúng ta cũng biết. Chính pháp thì không có cái việc đó. Giới luật của Đức Phật cũng nghiêm cấm làm cái việc đó. Nói như vậy là chúng ta đủ hiểu đấy là một vị thầy mà đi nhảy đồng nhảy cốt thì chúng ta biết rằng đó là chính đạo hay là tà đạo, đó là một vị sư xuất gia chân chính hay là một vị lợi dụng Phật pháp để vì miếng cơm manh áo sống đỡ qua ngày rồi, đúng không? Không cần phải nói nhiều, chúng ta tự hiểu. Cho nên ở cái trường hợp mà Phật tử nói là mình thì đi chùa còn chồng thì đi điện lễ thánh, đây là cũng cả cái duyên các quý vị, là cái duyên. Cái duyên của họ với thánh có khi nó đã nhiều đời nhiều kiếp, họ đã từng là quan nhang đệ tử của tứ phủ rồi. Cho nên bây giờ trừ rằng bao giờ mà họ ngộ ra, họ phản vọng quy chân bỏ tà theo chính, họ quy tam bảo và hướng Phật, tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện cầu thoát ly sinh tử một đời, hoặc làm cái nhân để cầu thoát ly sinh tử cho đời sau á, thì họ theo thì được. Mà họ không theo thì tốt nhất thì thôi, anh có tín ngưỡng của anh, tôi có tín ngưỡng của tôi. Làm vợ làm chồng nó chỉ là một đời một kiếp thôi các quý vị. Mà có duyên đi chăng nữa có thể phải nhiều đời nhiều kiếp sau mới gặp lại nhau. Có thể không bao giờ chúng ta gặp lại nhau nữa. Vì trong cái vòng luẩn quẩn luân hồi ở trong lục đạo này á, nó trùng trùng điệp điệp, nghiệp chướng sâu dày mỗi người á khác nhau, tội phúc á mỗi người gì cũng khác nhau. Cho nên duyên hợp á, gặp nhau thì làm vợ làm chồng, làm mẹ con, anh em vân vân. Nhưng chúng ta biết là sau khi á, khi cần tử nghiệp nó đến, nhắm mắt xuôi tay, có ai thay được mình không? Không ai thay được mình. Mình đọa trong ba đường ác, có ai thay được mình không? Không ai thay được mình. Cho nên là mình phải tự lo cho mình. Tự lo cho mình đó là sao? Mình phải tìm đi con đường chính đạo. Theo Phật là con đường chính đạo. Phật thì không có bao giờ dạy cho chúng sinh đi con đường tà đạo. Phật thì không bao giờ khiến cho chúng ta đi vào con đường mê lầm. Cho nên chúng ta yên tâm, tin tưởng tuyệt đối vào Phật. Là một vị thầy, một vị đạo sư chỉ đường dẫn lối cho chúng ta trên bước đường tu tập để thoát ly sinh tử. Cho nên ở đây, chồng có, cho dù chồng có đi làm lễ mãn đồng tử cho tất cả nhà, nhưng mà chúng ta không có mặt, hoặc là gì, chúng ta không có tin, chúng ta không có theo. Mặc dù có thể là chúng ta gì, vì cho hoàn cảnh, điều kiện hoàn cảnh, muốn cho gia đình nhà mình êm ấm, chồng bắt chúng ta đi, chúng ta cứ đi gì, không sao. Chồng mà bắt là gì, phải đi. Không đi thì gia đình sẽ gì, sẽ lục đục, sẽ không được êm ấm, thì mình cứ đi. Đi đến mình cứ ngồi, mình cứ lễ. Nhưng mà khi ngồi lễ là gì? Nhất tâm mình niệm Phật. Thân mình ngồi đấy lễ để cho chồng mình vui. Nhưng mà trong tâm mình này thì mình cứ gì? Cứ A-di-đà-phật, A-mi-đà-phật để mình gì? Mình niệm. Đó. Thế là gì? Cho dù chồng có lễ mãn đồng tử cho cả nhà đi chăng nữa thì gì? Nó lễ ở đâu thì lễ, nhưng mà mình á có quang minh công đức và có danh hiệu của Phật, có tâm của Phật ở trong tâm của mình rồi, thì không có một vị thánh nào có thể, không có một vị thần linh nào, không có một quỷ thần nào có thể thâm nhập vào trong pháp thân, trong thân thể của mình được. Đó. Cho nên cái trường hợp này thì cũng không nói rõ là có đi theo Phật tử này, có đi theo chồng hay không. Nếu kể cả có đi theo mà mình nhất tâm niệm Phật thì cũng không sao, vì tâm mình có hướng theo họ đâu. Đi cho gia đình êm ấm, đấy gọi là phương tiện thiện xảo trong cuộc sống đó các quý vị. Trong cuộc sống đôi khi nó phải như thế. Đó. Đôi khi phải như thế. Mà các cụ ngày xưa nói là gì? Một cái câu nói rất là ở bầu thì gì? Ở bầu thì dài mà ở gì thì tròn? Ở gì thì tròn nhỉ? Ở bí à? Quả bầu quả bí nó có khác nhau không? Thôi cứ nói nôm na cho dễ hiểu thì ở bầu thì dài mà ở bóng thì tròn hả? Đó. Đó. Mình có nghĩa là mình sống gì? Mình phải uyển chuyển trong cuộc sống. Người tu Phật của chúng ta phải uyển chuyển, đừng có cố chấp. Đừng có cố chấp. Mình uyển chuyển được là cái tốt nhất. Đó. Thì cái trường hợp này thì xin trả lời như vậy. Cho nên ở đây thì cho dù nếu mà mình khuyên mà chồng mà bỏ được mà theo lễ Phật tụng kinh quy tam bảo được, theo chính đạo là tốt nhất, thì sau này không bị đọa lạc. Thì chúng ta biết là thờ thánh thì cũng rất là tốt. Nhưng mà những người thờ thánh thì làm sai với bản ý của gì? Của thánh mẫu. Sai với bản ý của gì? Các vị thánh tứ bất tử của Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta có 4 vị thánh được tôn trọng nhất. Đó là gì? Đức Thánh Tản Viên, tức là thần Sơn Tinh á, Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Chử Đồng Tử và Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đó. Và ngoài ra thì có Đức Thánh Trần nữa. Nhưng chúng ta thấy các vị thánh mà được suy tôn, được tôn sùng ở Việt Nam, chúng ta thấy gì? Có mỗi Chử Đồng Tử, có mỗi Đức Thánh Gióng là không phải là đệ tử tại gia của Phật thôi. Còn Đức Thánh Tản cũng gì? Cũng là đệ tử của Phật. Đức Thánh gì? Chử Đồng Tử cũng là đệ tử của Phật. Đệ tử Chử Đồng Tử và Tiên Dung đó, câu chuyện chúng ta thấy là học phép gì? Học phép với một vị phạn tăng, tức là một vị tăng Ấn Độ đó, dạy cho các pháp thuật mà sau này được làm được các pháp thuật hô mưa biến gió và đi về trời đó. Còn Thánh Tản Viên thì gì? Thì được gì? Là được Đức Quán Thế Âm điểm hóa và thị hiện thành gì, gọi là Bà Chúa Sơn Trang để dạy cho các pháp thuật và dạy cho những cái cách để trở thành một cái người mà chúng ta thấy nói nôm na như là tài giỏi, như là thế gian ở đất nước chúng ta tôn sùng bây giờ. Còn Thánh Mẫu Liễu Hạnh thì cũng là đệ tử Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta thấy có 4 vị thánh tứ bất tử thì có 3 vị liên quan tới Phật. Vì á, có một vị duy nhất, đó là Đức Thánh Gióng. Thời đó thì Phật giáo chưa truyền vào Việt Nam. Vì Đức Thánh Gióng xuất hiện ở Việt Nam chúng ta là từ cái thời đánh giặc nhà Ân, thời Vua Hùng thứ 6, đúng không? Đời Vua Hùng thứ 6 đánh giặc Ân. Cho nên khi đó là Phật Pháp chưa lưu truyền vào Việt Nam. Vì vậy mà không có liên quan trực tiếp đến Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà theo các thần phả của các vị thánh ở thần điện Việt Nam, chúng ta thấy là Đức Thánh Gióng chính là gì? Hóa thân của vị, một trong 4 vị thiên vương. Chúng ta sẽ lên đọc lại cái lịch sử của Đức Thánh Gióng, là hóa thân của một trong 4 vị thiên vương xuống nhân gian và hóa thân ở Việt Nam chúng ta để giúp đỡ đánh giặc Ân. Vì giặc Ân ngày đó là nó quá tàn ác, đi đến đâu là nó giết hại dân làng, con súc vật nông thôn thơ tha, đốt nhà, phá cửa, giết người, không việc ác gì nó không làm. Cho nên các ngài thì hiện ra làm một người phàm phu ở thế gian để dẹp cái nạn giặc diệt chủng đó. Sau khi diệt xong thì ngài thì hóa thân lên trời. Mà trong cái lịch sử và thần phả thần điện của các vị thánh thì có nói rằng ngài chính là một trong hóa thân của 4 vị thiên vương. Mà 4 vị thiên vương thì chúng ta biết là gì? Là lại là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuy là không liên quan đến cái Phật giáo Việt Nam, nhưng mà gì? Lại liên quan tới gì? Nếu mà đích thân ngài là hóa thân của một trong tứ chấn thiên vương á, tứ đại thiên vương á, thì cũng chính là gì? Là một trong gì? Trong 4 vị đại đệ tử của Đức Phật ở cõi trời thấp nhất là cõi trời tứ thiên vương. Đó. Còn Thánh Mẫu Liễu Hạnh thì đặc biệt là gần gũi rồi. Rồi chúng ta thấy là hai là như Đức Thánh Trần, mà cái tục thờ thánh Việt Nam chúng ta Đức Thánh Trần, tức là Trần Hưng Đạo đó. Chúng ta thấy ngài cũng rất là được nhân dân Việt Nam chúng ta tôn sùng, đặc biệt là những người làm quan chức nhà nước. Người làm quan chức nhà nước 10 người thì phải 8 người đến lễ Đức Thánh Trần, theo Đức Thánh Trần. Nhưng mà chúng ta học về lịch sử, chúng ta biết Đức Thánh Trần là đệ tử của ai không? Đức Thánh Trần cũng là một vị thiền sư, các quý vị. Học về lịch sử, Đức Thánh Trần là một vị thiền sư. Khi còn ở hiện thế, ngài là đệ tử của vị thiền sư. Là đệ tử của ai? Là học trò của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Mà Tuệ Trung Thượng Sĩ là thầy của Trần Nhân Tông. Mà Trần Nhân Tông sau này xuất ra trở thành gì ạ? Trở thành sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Đó. Cho nên chúng ta thấy, nếu học về lịch sử, chúng ta thấy có cái sự kết nối đặc biệt. Các vị thánh ở trong dân tộc Việt Nam chúng ta đều có sự kết nối với Phật giáo. Cho nên nay mà chúng ta quy Phật, mà theo Phật được rồi á, thì chúng ta biết là gì? Là bạn với các vị thánh. là sư huynh sư đệ với các vị thánh đó. Chứ tội gì chúng ta phải đi làm đệ tử? Chúng ta làm gì? Là bạn, đồng hàng, đồng trang lứa, cùng ngồi học với nhau thì tốt hơn sao? Đó, cho nên cái đấy thì chúng nói thêm như vậy để chúng ta cũng biết thêm. Một Phật tử nữa hỏi rằng, con kính bạch thầy, chúng con vì vô minh che lấp nên ngu si không biết, mà người chết thì nhà nào cũng có. Ta nên tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường để hồi hướng công đức cho người quá cố là việc nên làm. Nhưng con không biết hồi hướng thế nào cho đúng, vì con thấy có ba từ vong linh, hương linh, chân linh mà người chết thì cũng có các giai đoạn như trong vòng 49 ngày và thời gian chưa bốc mộ và sau khi bốc mộ. Con bạch thầy bố thí giảng cho chúng con biết để hàng ngày chúng con sám hối, lễ Phật, niệm Phật và làm nhiều việc tốt để hồi hướng công đức cho được viên mãn. Đây là ý thứ nhất. Phật tử hỏi rằng có người chết tại sao lại gọi là vong linh, rồi chân linh, rồi hương linh. Cái này là gì? Cái danh từ thôi, thì thực tế thì nó chỉ là một. Nhưng mà ở đây gọi thành cấp độ, ví dụ như là ở cấp độ, ví dụ những người ở ngoài đời ấy, những người làm công chức nhà nước và những người nông dân và những người làm thương buôn vân vân chẳng hạn, phân ra như vậy. Nhưng chung quy là đều là một loài người cả, đều là người đất nước này cả. Nhưng phân như vậy, ví dụ vì sao lại gọi là vong linh? Vong linh tức là những người này, là người ta nói nôm na là chỉ cho những người á, những người sống ở thế gian là những người bình thường mà gì mà chết. Chết một cách là gì? Có thể là chết bất thường. Ví dụ như đi tai nạn giao thông chết này, rắn cắn hổ vồ chết này, lội suối ngã núi mà chết này, vân vân. À, trong kinh Dược Sư gọi là gì? Gọi là cái chết gọi là uổng tử. Những cái trường hợp như thế mình gọi là mà ở cuộc đời á, thì họ khi sống ở trên đời họ không làm nhiều những việc phúc thiện, không tin nhân quả, không làm nhiều việc phúc thiện, cho nên cái trường hợp đó chết đi thì thường chúng ta gọi là vong linh. Gọi là vong linh để nói nôm na như vậy chúng ta hiểu. Còn những người á, có công với đất nước, có công với tổ quốc như là gì? Các chiến sĩ, tức là các chú, các bác, các ông thì là bộ đội, là cha ông của chúng ta, đi làm nhiệm vụ ở trong quân đội để bảo vệ tổ quốc, mà vì đất nước, vì tổ quốc, vì tất cả dân tộc chúng ta mà hy sinh xương máu của mình để bảo vệ từng tấc đất ngoạn cỏ của đất nước. Thì cái trường hợp này á, hy sinh như vậy người ta gọi là gì? Gọi là anh linh. Chúng ta thấy là gì? Anh linh các anh hùng liệt sĩ. Tức là mình tôn trọng và đặt ra một cái tên, cái danh từ để gọi làm sao để cho nó trang trọng. À, là cho trang trọng. À, gọi là anh linh. Còn các thai nhi, các thai nhi hoặc là những người chết trẻ mà gì mới sinh ra hoặc là gì chưa sinh ra ở trong bào thai mẹ qua 49 ngày đã có thần thức rồi nhưng bị sẩy thai hoặc bị cha mẹ gì không muốn sinh cho nên nạo thai, hút thai và vứt bỏ nó, khiến cho thai nhi đó không được sinh ra ở trên đời, thì cái trường hợp đó nó mất oan ức như vậy, tức tuổi như vậy, cho nên cái trường hợp đó thì gọi là hương linh. Tức là nó thoảng như cái đây, chúng ta thắp cái ngọn hương, thắp cái nén hương lên, chúng ta thấy thắp nén hương lên thấy cái gì bay lên nhỉ các quý vị? Khói. Nó nhẹ nhàng như thế, cái khói nó bay lên, nó phảng phất qua và nó tan vào trong gì? Trong gió. Thì khi mình gọi là hương linh thì là chỉ cho gì? Phần lớn là chỉ cho gọi các hương linh của các thai nhi. Các vị có không thấy đọc pháp hội các thầy đọc là gì? Hương linh các thai nhi sút xảo hoạnh tử uổng tử đẳng. À, đúng không? Còn anh linh các anh hùng liệt sĩ. Còn chân linh, thế nào gọi là chân? Chân có nghĩa là gì? Là chân chính. Chứ chân á, ở trong chữ Hán có nghĩa là chân chính, là ngay thẳng, là đúng đắn. Vậy thế nào được gọi là chân linh? Chính là những Phật tử tu hành chúng ta vậy. Những Phật tử tu hành chúng ta vì sao gọi là chân linh? Vì chúng ta đã gì? Đã biết quy tam bảo, đã biết hướng thiện, biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, làm theo lời Phật dạy. Mặc dù chúng ta chưa được viên mãn lời Phật dạy, chưa được giải thoát về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà gì? Sau khi mất đi, thần thức của chúng ta có cái niệm chân chính đó là quy tam bảo, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Chúng ta biết niệm Phật, biết tụng kinh khi còn trống. Cho nên sau khi chết cái thần thức của chúng ta nó có gì? Có một cái sự linh minh sáng suốt. Được Phật gia trì, được Bồ Tát gia trì nữa. Cho nên cái trường hợp đó chúng ta không mê. Thần thức của những người mà tu tập thì không mê, thì cái trường hợp đó gọi là gì? Gọi là chân linh. Chúng ta thấy không? Tu tập thì thường hay gọi là chân linh. Còn bình thường, những người bình thường thế gian không tu tập mà mất kiểu hành tử uổng tử, hoặc kể cả mất bình thường, những trường hợp đó gọi là gì? Gọi là vong linh. Mà cái chữ vong á thì nó có nghĩa là gì? Cái từ vong á có nghĩa là quỷ, có nghĩa là quỷ, là ma. Ấy, cái từ ma, nó cái từ ma ở trong cái chữ Hán, từ ma á, thì ở dưới của nó có cái bộ quỷ. Ma thì thường đi với gì? Phải có bộ quỷ ở bên cạnh nữa. Mà bộ quỷ ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho cô hồn ngạ quỷ, chỉ cho những người gì kém phúc, sau khi mất đi đọa vào trong một trong ba đường ác, đó là đường ngạ quỷ đó. Cho nên đấy là giải thích sơ sơ một chút như vậy, thời gian không có để nói nhiều. Sau này có giảng kinh Địa Tạng thì có thể sẽ nói rộng hơn về cái này. Cho nên đấy là nói gì? Về cái, những cái từ vong linh, hương linh, rồi chân linh, rồi anh linh, để chúng ta thấy là đấy chỉ là cái danh từ mình gọi để chỉ cho ra các cấp độ hạng người ở sống ở thế gian như thế nào, thì xuống thế kia thì mình gọi như thế thôi đó. Chứ thực ra thì nó không phải là cái này, nó không phải nhất định 100%, nó là tương đối thôi các quý vị. Gọi như vậy nó là tương đối thôi đó. Còn những người xuất gia tu hành, những người đắc đạo thì người ta có gọi là chân linh không? Gọi là vong linh không? Gọi là hương linh không? Gọi là anh linh không? Không, mà người ta gọi là gì? Gọi là giác linh. Những người xuất gia, các vị hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni mà bậc đạo cao đức trọng, có sự tu hành á, thì họ gọi là giác linh. Giác tức là gì? Là đối lại với gì? Với mê. Chứ giác á, nó có đồng với gì? Với là chữ ngộ. Giác tức là có sự hiểu biết rồi, hiểu được thế gian vô thường, quốc độ nguy trí, tứ đại khổ không, vô âm vô ngã rồi, vân vân. Cho nên họ đấy thì xuất gia tu tập. Và trường hợp những người xuất gia tu tập chân chính sau khi mất đi, người ta thường phải gọi là giác linh. Đấy, cho nên thì cái này thì các Phật tử thì tụng kinh gọi là trong khoảng 49 ngày, hoặc 100 ngày, hoặc là 1 năm, hoặc là sau khi bốc mộ, nên tụng kinh gì là tốt nhất? Tụng kinh Địa Tạng. Hòa thượng Tịnh Không nói rằng ở dưới Quái Âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Và một năm nay đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chúng ta truyền bá bộ kinh Địa Tạng này, chúng ta thấy là rất nhiều những gia đình trước đây là âm dương đảo lộn hết, gia đình thì con cái lục đục bất hòa, thì sau khi phát nguyện tụng bộ kinh này 21 ngày, 49 ngày hoặc 1 năm, có nhà tụng đến 1 năm nay rồi thì chiếm đến 80-90% là ổn định, còn 5-10% là chưa được ổn định. Trường hợp vì sao chưa được ổn định? Vì có thể cái nghiệp của họ quá nặng, hoặc có thể khi đọc kinh á, tâm của họ thì không chú tâm, miệng thì đọc kinh nhưng mà tâm thì không ở trong kinh. Ví dụ ngồi đọc kinh để cho nó có giờ thôi, để lấy gì? Để lấy ngày. Ví dụ như hôm rồi thầy nói giảng kinh Địa Tạng, nói có người lên lừa cả thầy. Lừa thế nào? Cái bà cụ này cũng phải đến 60, gần 60 rồi. Trước đây theo đồng bóng hơn 20 năm nay đi nhảy đồng, nhưng bây giờ không còn tiền đi nhảy đồng nữa. Mấy năm trước làm ăn kinh tế có điều kiện, một ngày thì năm đi nhảy mấy vấn, mỗi vấn như vậy là 20-30 triệu, 100 triệu. Nhưng bây giờ không còn tiền nữa để đi nhảy đồng thì người nó bức rức, nó khó chịu. Thế bây giờ thì đi lên đây thì nghe thầy giảng kinh Địa Tạng và thích quá, thì về bảo thôi quyết định là gì? Là bỏ được, không đi nhảy đồng nữa, mà để theo Phật, để tụng kinh cho nó lành. Bây giờ già rồi không làm ra tiền nữa, nhưng thầy bảo về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 100 ngày xong rồi mới đến giải điện cho. Thế đúng một hơn 100 ngày sau Phật tử này đến thì thầy hỏi tụng xong chưa, bảo tụng xong rồi, bảo tụng không, bảo có. Nhưng khi các sư ông đến giải điện cho thì bảo là gì? Thì hỏi cô tụng không, bảo gì? Con mở băng tụng kinh của thầy lên trên ban thờ. Đấy, thế mới đau thôi chứ mẹ. Đúng là bao nhiêu tuổi đời này vẫn còn bị cụ ấy cụ lừa. Đúng là ít tuổi hơn sẽ bị các cụ lớn tuổi lừa là đúng thôi, đúng không? Lên ở đây thì nói với thầy là con tụng rồi, nhưng khi các sư đứng tận nơi thì bảo thì con bận quá con không tụng được, con mở băng cái đài của thầy lên trên đó 100 ngày nay rồi. Thế mới đau tôi chứ mẹ. Đấy, có những trường hợp đó. Rồi một trường hợp ở trên Ba Vì, suốt ngày xuống đây cứ nào là các sư trong chùa, các sư cô, các sư ông, ai cũng sợ khi gặp bà cụ này. Vì sao? Vì bà nói dài, nói dai và nói mãi, giải thích thế nào cũng gì cũng không hiểu, gọi là cố tình không hiểu. Các sư ở phòng thông tin và phòng khái chứ cứ thấy bà cụ này xuống một cái là lảng, là tránh rồi, không ai muốn tiếp. Vì sao? Vì bà cụ hỏi đi hỏi lại vẫn một cái câu chuyện đó. Khi mà thầy hỏi tụng kinh thế nào thì bảo xuống chưa gì đó gì, thầy bảo con tụng 49 ngày, con tụng cả 100 ngày, tại sao thằng con trai nhà con nó vẫn hư? Thế hỏi tụng như thế nào? Bảo con tụng y như thầy nói. Thế tốt, bảo y như thầy nói là thế nào? Không trả lời được. Và bắt đầu tôi nói là lúc cụ tụng kinh, tâm của mình phải thanh tịnh, tâm của mình với kinh phải là một. Chứ tụng kinh á, đang tụng kinh là Phật nói Bồ Tát thế này thế khác, hay là Bồ Tát đang nói ở trong kinh này thế này thế khác, nghe con chó đang sủa gâu gâu, khách ở đến nhà đang sủa gâu gâu ở ngoài, đang tụng kinh hoặc đang Nam Mô A Di Đà Phật, chó ông ấy đi ra xem con chó nó sủa, ai mà sủa cái gì, sủa lắm đấy, tôi đang tụng kinh đây. Đấy, tụng như thế thì có tụng đến thì một năm thì cũng không bằng người ta tụng một ngày mà được nhiếp tâm các quý vị. Đó, cái này là cái chuyện có thật. Đó, đây là tôi lấy một cái ví dụ thôi, có thể lấy một cái ví dụ nữa chúng ta xem. Khi đang tụng kinh hôm đấy, tự nhiên cái bụng chúng ta đói, nghe con dâu hay là nghe gì, con trai hay con dâu hay là nghe gì, nghe ông hay nghe bà, nghe cái mùi gì rán thịt rán cá nó thơm xèo xèo dưới bếp, nghe cứ nghe cái mùi thơm nó bay lên vào, rồi ôi dồi này sao đói thế, sao hôm nay tụng kinh mãi mà nói chả hết. Thế là cứ đang đọc thế này, đang đọc ở trang này thì lại dở đang trang kia, sao hôm nay mãi nó chẳng hết. Vì sao? Vì ngửi thấy cái mùi thơm thơm ở dưới bếp nó bay lên, cho nên mong nó xong nhanh để xuống để chén. Vì vậy mà tụng kinh như thế thì gọi là không có công đức, hoặc có thì có rất ít. Cho nên có tụng một năm không bằng người ta tụng thì vài ngày. Đó. Cho nên vì vậy thầy mới mở các pháp hội như thế này để chúng ta đến để tu, cộng tu với nhau. Ở trong chùa thì không có cái gì, không có cái chuyện đang tụng kinh mà gì, mà con chó gâu gâu mà chúng ta bảo chó đi ra đuổi chó. Không có cái chuyện đang tụng kinh nghe mùi dưới bếp nó bay lên thơm thơm mà chúng ta gì, chúng ta nghĩ cái chuyện đó. Vì ở chùa đây thì ăn chay tuyệt đối, ăn chay trường tuyệt đối, nên không có cái chuyện thơm thơm đó. Và chúng ta gì, cộng tu với nhau thì nó có cái sức. Chúng ta biết là đạo tràng hôm nay khoảng độ 3.000 người. 3.000 người chúng ta ở nhà chúng ta tụng kinh á, để cộng cái sức cộng tu 3.000 người với nhau. Chúng ta cứ tưởng tượng đi, nếu chúng ta tụng kinh một mình chúng ta một ngày thì ở đây 3.000 người, cái sức tụng chúng ta bằng gì? Bằng 3.000 ngày. Bằng bao nhiêu năm? Một năm là 360 ngày. Bỏ đi khoảng mấy ngày thì chúng ta có công có việc, khoảng ngày lễ ngày Tết chúng ta không tụng được. Chứ có cho là khoảng 300 ngày chúng ta tụng được. Bằng bao nhiêu năm các quý vị? Hả? 10 năm hay bao nhiêu năm? Đấy, các quý vị cứ nhân ra xem. Đó, nhân ra xem. Mà một ngày cộng tu như với nhau như thế, cho nên cái công đức là vô lượng. Vì sao công đức vô lượng? Vì sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát vậy. Một cái tâm thanh tịnh đọc kinh lên, tức là chúng ta là một vị Bồ Tát ở trong hội trường này để chuyển đọc kinh Phật về. Tâm một vị thanh tịnh ở trong hội trường này đọc tụng lên, tức là gì? Là một vị Phật thanh tịnh vậy. Nhưng mà không phải, tất nhiên không phải 3.000 người tất cả đều thanh tịnh được. Cũng có một số ít người là gì? Mới đến lần đầu, hoặc là chưa đủ niềm tin, hoặc là đến đây vì một mục đích lý do khác. Chúng tôi không biết có cái trường hợp đó, nhưng thôi tùy duyên kệ họ. Họ có việc của họ và chúng ta làm việc của chúng ta, không quan trọng cái việc đó. Điều quan trọng là chúng ta cứ làm đúng là được. Phật tử còn hỏi ý thứ hai nữa là con thấy Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, ý nghĩa là gì? Kính bạch thầy, giảng cho con được biết ạ. Chúng ta thấy là khi Thái tử Tất Đạt Đa Giáng sinh từ cung trời đâu xuất Giáng sinh xuống nhân gian chúng ta. Và câu chuyện về lịch sử Ngài nói rằng khi sinh ra ở tại vườn Lâm Tỳ Ni á, thì chúng ta thấy là sau khi sinh ra như một đứa trẻ bình thường, nhưng mà xong rồi Ngài lại bước đi 7 bước khác với những đứa trẻ bình thường khác, là khóc oe oe, cất tiếng khóc chào đời. Nhưng mà Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra thì tự nhiên là sinh ra khỏi lòng mẹ, tự chập chứng là đứng dậy bước đi 7 bước. Mỗi bước thì ở trên á, đất là hiện lên một đóa hoa sen. Và bước đến bước thứ 7 á, thì Ngài dừng lại, và tay phải thì chỉ trời và tay trái thì chỉ đất. Và Ngài đọc cái bài kệ Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn. Đọc cái bài kệ đó xong thì tự nhiên là 9 cái vòi nước ở dưới mặt đất phun lên và tắm cho Ngài, gọi là Cửu Long đó. Tức là 9 vị Long Vương dâng nước để tắm cho Bồ Tát đó, tắm cho Thái tử Tất Đạt Đa đó. Thì chúng ta thấy cái câu ý nghĩa của bài kệ đó là ngày xưa Đức Pháp Chủ Ngài giảng rằng á, ý nghĩa của bài kệ đó, cái chữ thiên thượng tức là có nghĩa là trên trời, thiên hạ có nghĩa là dưới đất, duy, chữ duy có nghĩa là chữ chỉ, chữ duy dịch nghĩa là có chỉ, là duy nhất. Chữ ngã ở đây không phải là chỉ cho cái tôi mà chúng ta thường hiểu bây giờ. Thế gian chúng ta hiểu ngã ở đây là chỉ cho chữ tôi. Trong chữ Hán, ngã có nghĩa là tôi. Tôi. Cái tôi tức là chỉ cho thân mình á. Nhưng có những người, Đức Pháp Chủ ngày xưa Ngài giảng, chúng tôi Ngài nói có những vị Pháp Sư lên giảng ở trên tòa nói là gì? Nói Đức Phật nói là trên trời dưới đất chỉ có ta là độc tôn duy nhất, chỉ có ta là tối thượng nhất, chỉ có ta là tuyệt vời nhất, chỉ có ta là tố hảo nhất, vân vân. Hòa Thượng nói giảng như thế là không đúng với bản ý của Phật. Mà cái ngã ở đây phải được hiểu là gì? Là chân ngã. Phải được hiểu là gì? Là đại ngã. Thế nào là chân ngã và đại ngã? Hòa Thượng giảng cho chúng tôi, chân ngã và đại ngã đây phải được hiểu nó chính là gì? Là Phật tính. Là tự tính của chúng sinh. Hay gọi mình gọi là gì? Là Bồ Đề Tâm. Cho nên là Thái tử là một vị Bồ Tát bổ xứ trên cung trời Đâu Xuất, có tên là Hổ Minh Bồ Tát, trên nội viện cung trời Đâu Xuất giáng sinh xuống nhân gian chúng ta này để mục đích là để giáo hóa độ sinh. Cho nên Ngài mới khác thường với những trẻ bình thường là sinh ra đời khóc oe oe. Nhưng Ngài thì bước đi 7 bước, tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất, và đọc cái bài kệ là Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn, có nghĩa là trên trời dưới đất chỉ có gì? Cái Phật tính, cái Bồ Đề Tâm mới là gì? Mới là được tôn quý nhất. 30 phương 3 đời chư Phật đều trân trọng và tôn quý nó. 10 phương 3 đời các vị Bồ Tát cũng đều gì? Trân trọng và tầm cầu nó. 10 phương chúng sinh muốn thoát ly sinh tử khổ đau là phải gì? Cũng phải tìm tới nó và đạt tới nó. Cho nên gì? Nó là cái duy nhất để thoát ly sinh tử. Nó là cái duy nhất để vượt ra ngoài tam giới. Nó là cái duy nhất để cho chúng ta vĩnh viễn không bị đọa lạc, không bị luân hồi khổ đau nữa. Cho nên á, ai á mà sống được với nó, tìm ra nó, sống được với nó thì người đó chính là gì? Người đó chính là Phật. Và chúng ta thấy lại phải gì? Phải đến 30 năm sau Thái tử Tất Đạt Đa mới gì? Mới tìm ra nó và sống được với nó, đúng không? Chúng ta thấy lịch sử nói 19 tuổi ngày xuất gia, 5 năm đầu tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, tức là 11 năm sau khi xuất gia nữa, cộng với 19 tuổi ở tại gia nữa là gì? 30 tuổi thành đạo, tức là 30 năm sau Thích Ca Mâu Ni Phật mới tìm ra nó và sống được với nó, thì khi đó mới gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó, cái ngã đó chính là chỉ cho Phật tính. Đó, xin trả lời ngắn gọn như vậy thôi, còn dành câu hỏi khác. Một Phật tử nó hỏi là con kính bạch thầy, con và chồng con đã lấy nhau được 6 năm nhưng vẫn chưa có con. Chúng con cũng đã đi chạy chữa cả Đông y, Tây y và đi cúng lễ nhưng chưa được toại nguyện. Con xin thầy chỉ dạy cho chúng con biết để hai vợ chồng con sớm có con ạ. Và nếu để xin được con trai thì chúng con phải làm những gì? Lại là còn thế nữa. xin là còn xin con trai chứ không xin con gái. Đây, câu hỏi xin con trai. Con xin cảm ơn những lời chỉ dạy của thầy, cảm ơn trước. Phật tử này chắc chắn là mới đến chùa thôi, cưới nhau 6 năm. Đông y Tây y kết hợp rồi vẫn không gì, không có. Và đi cúng lễ các nơi rồi, đây nói là cũng đã đi cúng lễ nhiều rồi nhưng mà gì, vẫn chưa được toại nguyện. Thì nay lên đây thì như thế nào? Đấy, pháp hội này, như hôm qua thầy nói là gì, nó là phương tiện. Đây là phương tiện thôi, chứ trong nhà Phật thì không coi cái này, không coi cái việc này là cái việc chân chính để truyền đạo. Đây gọi là phương tiện, giống như chiếc thuyền để cho người đưa người qua sông thôi. Còn giáo lý của Đức Phật là dạy chúng ta là gì? Là phá mê khai ngộ, hướng đến sự giải thoát thanh tịnh tuyệt đối và gì? Thành Phật, thành Bồ Tát để cứu độ chúng sinh cơ. Đó mới là giáo lý chân tịnh tuyệt đối của Phật. Còn nhưng mà bây giờ tự nhiên mà bảo, bây giờ bảo anh chị này mà bảo tu đi thì nó khó lắm. Nhưng bây giờ mà bảo gì? Làm việc thiện, lên đây để lễ Phật một ngày hoặc hai ngày để cầu con, chắc chắn là nghe ngay. Thầy kể một câu chuyện, hôm nay không biết cái đôi vợ chồng nó có đến đây không. Nhà bên Vĩnh Phúc, anh chàng này cưới vợ 13 năm, hai vợ chồng chung sống 13 năm, đi chữa tất cả các bệnh viện phụ sản, các bệnh viện này nọ ở Việt Nam, bệnh viện nổi tiếng về cái vấn đề đó rồi, kể cả khám các vị giáo sư để chữa riêng rồi, nhưng không khỏi, và họ đều kết luận là cả hai vợ chồng đều không có con, cả người vợ người chồng, cho nên hai vợ chồng là về là sống với nhau để quyết định chia tay nhau. Cả hai vợ chồng thì người con gái người con trai đều không có gì. Bác sĩ họ kết luận, đi đâu họ kết luận là cả hai vợ chồng đều không có con, là do đấy là do bệnh chứ không phải là do gì, không phải là do cái gì khác, mà họ kết luận đây là bệnh rồi, không thể có con. Mà làm thụ tinh nhân tạo rồi mấy lần cũng gì không có, vì cái buồng trứng, xin lỗi các quý vị, tôi nói về cái ấy một chút, về cái buồng trứng của cái người vợ á, thì đi khám cái vợ chồng bảo là bác sĩ bảo là không có, cho nên không thể có con. Hai vợ chồng quyết định chia tay nhau, xong một đôi tiếp tục một đôi khác cũng cưới nhau thì 5-6 năm, thì cái đôi đó thì đi khám thì cái ông chồng á, nó bảo là đi khám thì bác sĩ bảo cái cô vợ là không có con, còn không phải do ông chồng. Cho nên về cái ông chồng nói gì, nó cũng dùng giấy và nó bỏ luôn. Mặc dù hơn 6 năm trước thì nó bảo là đời này kiếp này anh chỉ yêu mình em thôi, em chính là trái tim của anh, là đôi mắt của anh, là hơi thở của anh, vân vân. Nhưng mà khi đi khám bác sĩ nó bảo á, em không có con, một cái thì về liền là gì, đôi mắt nó cũng bỏ, trái tim nó cũng vút, mà hơi thở là gì nó cũng chẳng cần nữa. Và nó đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Và cô ấy nhìn cũng rất là cao ráo, trắng trẻo, xinh đẹp sang đây rồi. Nhưng mà vì một cái là gì? Không có con, cho nên nó sẵn sàng bỏ. Trái tim, đôi mắt rồi, hơi thở nó bỏ tất. Và nó sống gì? Cho cá nhân của nó. Nhưng mà cô ta buồn quá, không thể làm gì được. Cả nhà chồng nó đuổi, chứ không phải mình chồng đuổi. Nó bảo là đi lấy chồng mà không biết sinh con thì không phải là đàn bà, không xứng đáng là người vợ, cho nên đuổi ra khỏi nhà. Và cô ấy về nhà bố mẹ đẻ. Vì một thời gian sau thì cả hai người, cái vị mà hai vợ chồng bỏ nhau cưới 13 năm kia, thì cô vợ thì không biết đi lấy người khác không, nhưng ông chồng thì khi mà đi làm gặp cái cô này, đều đi làm gặp cô này. Cô này thì bị chồng bỏ, thì hai người nghĩ rằng việc thôi, cả hai hoàn cảnh đều là gì, đều đi khám và bảo là không có chồng và không có con, cả nam cả nữ. Nhưng cưới nhau thì về chung sống với nhau, xác định là gì, là nương tựa nhau tuổi già thôi, già đỡ thì già cả, thì sau này cả hai đều không có con thì giúp đỡ nhau thôi. Và sau đó thì năm ngoái pháp hội hình như tháng 6 hoặc tháng 7 năm ngoái thì phải, bắt đầu pháp hội Địa Tạng 21 ngày đó, tháng 6 21 ngày. Hai vợ chồng cưới nhau hơn 3 năm không có con. Và nghe các Phật tử nói rồi, hai vợ chồng tôi nghỉ hết công việc đi sang đây để ở 21 ngày cả hai vợ chồng, và nghĩ rằng là thôi, sang để tụng kinh cho nó đỡ buồn. Mà được thì là cái tốt, mà không được thì cũng không sao, phải xác định rồi, bác sĩ bảo không có rồi, thì làm gì có cái chuyện mà đi tụng kinh mà có. Nhưng mà thôi, còn một chút le lói niềm tin thì cứ thử xem. sang đây tụng kinh đúng 21 ngày cuộc tụng kinh Địa Tạng năm ngoái, và nghe thầy nói là gì, tụng kinh xong đi lên trên chùa Tản Viên, đi thật sớm. Hôm nay nói như thế này thì làm như các con xong mấy hôm nữa là tranh nhau đi, thì ai cũng đi sớm thì ai là người đi muộn đây. Thế cái ngày đó thì nó ít hơn, hai vợ chồng đi thật sớm lên và ở nhà là 3:30 sáng đã lục tục đi rồi, lên thấy chùa nhà chùa còn chưa mở cửa, còn chờ nhà chùa mở cửa. Xong rồi lễ Phật lễ tổ xong ra giếng Quan Âm xin nước như thầy nói, xin nước xong một cái đem dâng lên trên điện Chuẩn Đề, có cái ban của Bồ Tát Quan Âm Tống Tử, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát bế đứa con á, đặt lên đó xong rồi dâng lên đó xin xong mang về nước, hai vợ chồng cứ uống nước. Thế là hơn 2 tháng sau tự nhiên người vợ thấy khác, đi khám bác sĩ họ bảo là gì, có thai rồi. Và một điều đặc biệt, cách đây khoảng độ 1 tháng, tức là ở tháng trước, ở tháng 8 vừa rồi, sau pháp hội Vu Lan tháng đầu tháng 8, hai vợ chồng bế đứa con nhỏ sang đây mới sinh được 15-16 ngày, bế sang đây để lễ Phật, để cho thầy bảo đấy con này là gì. Hai vợ chồng nói trêu là đấy là con của thầy cho đấy. Nhưng nói nó không hiểu gì, bảo là con của thầy cho thì chết nguy hiểm, và con của Phật đấy. Cầu Phật, Phật cho, Bồ Tát cho, thầy phải đính chính lại như thế, bảo là con của thầy hiểu lầm thì chết toi. Đấy, nhưng các vị biết không, sinh không phải là sinh bình thường, mà sinh ra một đứa con trai rất là bù bấm kháu khỉnh, khôi ngô tuấn tú, tai to, trán rộng. Và thầy nhìn cái tướng đứa bé này, thầy bảo cố gắng cho nó ăn học, sau này nếu có làm quan ít nhất nó phải làm chủ tịch huyện trở lên. Tai to mặt lớn phương phi, tướng tá như vậy mà chịu khó dạy dỗ cho nó. Đó. Chúng ta thấy một cái việc mà ở thế gian các bác sĩ bó tay không thể làm được và đều khẳng định là không làm được, vậy mà Phật pháp làm được, vậy mà tụng kinh Địa Tạng làm được, vậy mà lễ Bồ Tát Quan Âm là làm được. Đấy là một trường hợp. Và một trường hợp nữa, ở dưới Thanh Xuân, ở cái đạo, trong nhóm đạo tràng ô tô Hòa Bình của bà Liên tổ trưởng á, có một trường hợp nhà trong chiều khúc nhưng hay đi với đạo tràng, chiều khúc thuộc thiệt phường Thanh Trì, cưới nhau cũng 5-6 năm rồi không có con, bắt đầu là đi cúng đi chữa rồi mọi cái rồi cũng không được. Thế nghe người ta mách lên đây năm ngoái, lên đây thì tôi bảo rằng thôi cái trường hợp này tôi nhìn, tôi bảo là gia đình phải cúng 1-2 cây vào ở trong chùa, trong đình, bất cứ nơi nào, đình chùa làng được, ở đâu cũng được, cúng đâu thì cúng. Thế gia đình mới bao giờ về mới trở lên 2 cây sứ, 2 cây sứ trước ở nhà tổ bây giờ vẫn còn đấy các quý vị, vẫn còn đang sống tươi tốt đó. Nhưng mà ngày xưa nếu mà cúng vào cái cây cổ thụ thì tốt hơn, cây sứ thì nó không được thọ lâu. Đấy, trường hợp này nếu mà tới đây thì muốn cho nó được lâu bền thì nên cúng vào một cái cây cổ thụ, cây si, cây xanh, cây đa, cây đề gì đó, nó tốt hơn. Đó. Thì tôi bảo cúng thì gia đình chắc là sẵn cây hay là điều kiện kinh tế không có, cho nên là mua đôi cây sứ, mà đôi cây sứ nó cũng phải 5-7 triệu, 10 triệu đấy, thì chúng ta cúng một cái cây cổ thụ to, nó cũng tầm mấy tiền, nhưng mà cây si xanh đa đề nó bằng cái phích, cái ton cái phích ấy, thì cây đấy là nó thọ lâu hơn, có thể nó thọ mấy trăm năm, thậm chí có cây nó thọ 1000 năm. Gọi là tạo cái cây phúc. Vì sao mà tạo cây phúc? Vì cái trường hợp đó tôi thấy là gì, nó kém phúc, cho nên nó bảo nó cúng thì cây, bảo cúng cây để gì, để trồng cây phúc, cúng vào đình chùa miếu mạo, đặc biệt là chùa cúng Phật phải tạo cây phúc. Mà trường hợp đấy tôi không có tác động cái gì, không có lễ bái xin gặp tôi không cho gặp, mà cúng 2 cây vào đó một cái thôi, và rồi còn sớ khách thì cứ lên làm lễ bình thường, và bảo về tụng kinh Địa Tạng, bảo mẹ chồng về cái tụng kinh Địa Tạng đi cho nó, mà bảo nó cũng đọc kinh Địa Tạng nữa. Thế là về cả hai mẹ con cùng đọc xong cũng 2-3 tháng sau mà nghe khác, đi khám một cái bác sĩ bảo có thai, rất là mừng. Nhưng xong rồi thì tự nhiên cái cây sứ ở bên phía bên cửa phòng của tôi á, tự nhiên là nó bị thối mất cái gốc, tự nhiên nó thối gốc. Thôi gốc xong rồi thì ở nhà thì cái cái cô con dâu của bà cụ ấy đi tự nhiên đi khám thì bác sĩ họ bảo cái thai á nó không gì phát triển không được, nó gọi là quái thai, gọi là dị dạng mà là bị bệnh. Mà để như thế này thằng ảnh hưởng đến cả mẹ, mà sinh ra thì nó sẽ gì quái thai dị dạng. Sau gia đình sợ quá, bà cụ ấy lên đây gọi điện cho tôi, thì tôi nhìn thấy cái cây mà họ cúng nó bị thối gốc, tôi biết là có vấn đề. Nhưng rất may lúc đó có cái cụ ở dưới, gọi cụ Tú, cụ ở dưới đảo Tràng Ninh Xuân đó, cũng ở gần đấy, cụ lên cụ chăm sóc. Thế cụ bảo ôi cái cây này thầy để cho con chữa lại ra. Thầy bảo ừ chữa đi cho nó, gia đình họ cúng đấy, sợ nó chết mất chữa đi. Thế cụ mang ra cụ chữa. Và tôi bảo bà cụ ấy và con dâu bảo về, bác sĩ bảo phải bỏ cái thai, tôi bảo đừng có bỏ, để đấy sau tụng kinh 49 ngày mà sau được khám mà bác sĩ họ bảo nó vẫn còn như thế thì lúc đó phải bỏ, thì bắt buộc phải bỏ thì bỏ. Thế cụ ấy về bảo hai mẹ con tụng kinh Địa Tạng hết 49 ngày xong đi khám. Đi khám bác sĩ nó mới ngạc nhiên, nó bảo ơ cái thai này trước đó hơn một tháng khám tôi thấy nó như thế, tại sao bây giờ nó lại thay đổi như vậy. Thế hỏi là có làm cái gì chữa cái gì không, bảo là không, gia đình không làm chữa gì, có mỗi tụng kinh lên chùa Khai Nguyên thầy vào tụng kinh Địa Tạng, tôi tụng kinh Địa Tạng thôi. Và người ta bảo thai phát triển bình thường, lại trở lại bình thường. Và cách đây vài tháng là đã sinh ra một đứa con bình thường rồi. Đó. Chúng ta thấy Phật Pháp nó có cái sự mầu nhiệm như vậy. Rồi hôm qua kể rồi một câu chuyện nữa đúng không? Hôm qua kể rồi tổ Phật tử bà Bon mới chuyện mới sinh, hôm qua nó mới sinh được mấy ngày nay thôi. Có hai đứa con gái rồi mà thì nó sinh trước đây nó đứa thì thần kinh, đứa thì thân thể không được tốt, đứa thì thần kinh trí tuệ không tốt. Cho nên hai vợ chồng ấy chỉ mong muốn sinh được một cậu con trai. Thứ nhất là để nối dõi tông đường, thứ hai nữa là để gì? Cho vui cửa vui nhà, vì hai đứa chị của nó là thân thể và trí tuệ không được phát triển tốt lắm, để sinh non tháng. Cho nên cả gia đình lên đây để cúng dường một pho tượng Địa Tạng để xin là sinh một đứa con trai. Thế xong nhưng mà một thời gian về thì quả đúng là thật, mấy năm trời rồi không sinh con, nhưng bây giờ quay trở lại thì tự nhiên là làm lễ rồi, về tụng kinh rồi thì cô ấy có thai. Hơn 3 tháng một tí đi khám, bác sĩ họ khẳng định là 100% là con gái. Đó. Xong về buồn quá, ông chồng nghe thấy buồn quá không muốn nghe nữa. Mắt thiu thiu ra, vợ thì cũng rất là buồn. Nhưng mà muốn đi bỏ thì mẹ chồng là khuyên là không có cho bỏ. Vì đây là con cầu tự, con xin ở chùa, tức là xin Phật chứ không phải xin thầy nhá. À, đây là xin Phật. Cho nên con cầu tự cho nên cứ để đi. Và bà cụ bảo là gì? Nhất tâm, hỏi tôi bảo cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng đi. Phúc mình đến đâu thì mình hưởng đến đó, không được bỏ. Nếu mà bỏ như vậy thì sau này thì không còn cơ hội nữa đâu. Mà nó kết oán cho thì không bao giờ có cơ hội, không bao giờ có nữa. Thế cụ bảo với con dâu thôi không đi khám nữa. Từ đó là không đi khám nữa. Đợi cho đến thì cho đến ngày sinh thì tự nhiên đi ra bệnh viện là sinh. Sinh ra thì khi sinh nó lại không phải là con gái mà nó lại là gì? Lại thằng con trai. Chúng ta thấy không? Đấy may mà không bỏ. Từ hôm đấy tới giờ gia đình là cứ quấn quýt, và sinh xong một cái là mẹ gọi điện lên, mẹ chồng gọi điện lên nhà chùa là cảm ơn nối rít ra. Đấy cho nên chúng ta thấy là cái chuyện đây chỉ kể một vài chuyện thôi. Còn cái chuyện mà cầu con cầu cái thì cái này thì thầy không chắc chắn 100%. Nhưng mà nó có một cái điều đặc biệt thế này các quý vị. Có một cái điều đặc biệt này, ở trên chùa Tản Viên nó có một cái giếng nước thầy đặt tên là Long Tỉnh Tuyền, đặt tên là Long Tỉnh Tuyền hay còn gọi là giếng Quan Âm. Đó. Có hai tên, thầy đặt tên là Long Tỉnh Tuyền vì ngày xưa thầy lên trên chùa Tản Viên năm 2008 á, nhận cái chùa năm 2008 thì lên đó thì nước ăn đó thì toàn bị ngứa, ăn cũng bị ngứa mà tắm cũng bị ngứa, cả thầy cũng ngứa và cả trò cũng ngứa và thợ cũng ngứa, ai cũng ngứa hết. À, vì nước ở trên rừng ai ngứa. Bắt đầu lên đó thì bắt đầu nước ăn không có, toàn là ăn nước suối cho bị ngứa hết. Và khi đó thì thầy lên tụng kinh như ngày gió hay tụng kinh Pháp Hoa. Và đặc biệt là phẩm Phổ Môn này này là thầy hay trì suốt này. Đó, kinh Phổ Môn này trong phẩm 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức phẩm Phổ Môn mà chúng ta tụng đang pháp hội này đó. Thầy đọc tụng và thầy phát nguyện rằng nếu mà con có duyên để xây dựng ngôi chùa để truyền bá Phật pháp ở cái núi Tản Viên, nơi đất thánh, nơi đất của Đức Thánh Tản Viên Sơn này, thì nguyện rằng là gì, cho con xin đào được một cái giếng. Thứ nhất là để dùng nước cúng Phật, thứ hai là nước để làm Phật sự, ăn uống để sinh hoạt, để làm Phật sự hàng ngày. Đó. Vì cái nước ở ngoài suối nó ngứa lắm, tắm cả ăn đều ngứa, mẩn hết cả người, lở loét hết cả da, thợ thuyền lở loét sần sật như bị ghẻ lở với nhau hết ấy. Đó. Thế xong rồi ấy, ban ngày chiều tối thì tụng kinh như vậy, đến tối lại thì tự nhiên có một cái giấc mơ, ngủ mơ, đây là nói ngủ mơ thôi, còn thật giả thì tôi cũng biết, đây là ngủ mơ thôi, tôi kể là cái chuyện ngủ mơ thôi. Thì tự nhiên thấy là một cái ông cụ là ngủ mơ, trong lúc mơ mơ đó thì thấy một ông cụ râu tóc bạc phơ về chống một cái gậy giống như cái kiểu gậy bằng tre của các cụ hay chống với ngày xưa. À, trên cái đầu gậy có một cái bình hồ lô nữa. Tôi nhớ rất rõ là trên đầu gậy cụ có cái bình hồ lô, cụ chống cụ đến. Và cụ ấy nói rằng là buổi chiều tối tôi có nghe thấy là thầy kêu ca là không có nước để cúng Phật, không có nước để sinh hoạt. Và thầy muốn đào một cái giếng. Thế cho nên nay thì tôi đến đây để chỉ cho thầy cái chỗ đào giếng. Mai thầy cứ ra cái chỗ đó đào ấy thì sẽ được nước để ăn. Nói là đào xuống 3,5 m đến 3,7 m là có nước, nói rất rõ như thế. Mà đến khoảng 3 m thì có một hòn đá rất là to nằm ngang ở cái giếng, thầy phải lật bỏ cái hòn đá đó lên thì sẽ có nước. Và dậy sáng mình sau khi mơ thấy cái giấc mơ đó dậy sáng thì tôi cũng nghĩ không biết là thật hay giả, nhưng mà nghĩ thôi mình không có nước thì thôi cứ phải là đào đã. Xong rồi bắt đầu tôi mới gọi cái bác Minh mà ở nhà đã trông á, có cái máy xúc á, đang múc đường cho tôi á. Tôi bảo bác thôi bác đánh máy lên đây bác múc đào thầy cái giếng đó. Thế bác lên bác bảo thầy đùa con hay sao, ai đào giếng đến lưng chừng núi làm gì có nước lưng chừng núi mà thầy đào giếng. Tôi bảo thôi bác cứ đào cho tôi, có thì dùng, không có thì thôi là lấp lại. Thế là đào đúng xuống khoảng 3 m thì gặp một cái hòn đá to nó nằm chắn ngang dưới hết toàn bộ cái lòng giếng. Thế bác bảo thôi thầy ơi không đào được rồi, vướng giếng rồi, vướng đá liền rồi, không đào được. Xong tôi bảo lấy thước cho đo xem. Lấy thước cho đo đúng khoảng 3 m. Có cái hòn đá to nó nằm những cái chiếu, nó nằm ngang hết cái lòng giếng luôn. Thế tôi bảo thôi mở rộng giếng ra. Ngày xưa chỉ gọi là đào cái giếng nhỏ nhỏ, nó xuống nó khoảng độ 3 m thôi, tròn tròn thôi. Cho nên không thể lấy hòn đá được, hòn đá nó kín hết cả cái 3 m đó. Thế xong rồi tôi bảo thôi mở rộng ra. Mở rộng ra khoảng 6 m, cho đến 8 m mặt giếng thì lúc đó mở rộng ra khoảng độ 8 m. Xong rồi xây vào bây giờ nó khoảng 5-6 m. Mở rộng lòng giếng ra để cậy. Thì cậy thì đúng cái hòn đá nó nằm bẹt bẹt, to hơn cả cái chiếu ấy. Nó nằm chắn hết đó. Bắt đầu cậy ra một cái thì tự nhiên nước nó cứ thế là ứa lên. Phải lật vài giây, phải lật hết cả một ngày thì mới lật được cái hòn đá. Hòn đá nó to, nó nặng quá. Lật được hòn đá lên thì tự nhiên là nước thế là nó cứ thế nó thấm, nó đùn lên. Múc sâu xuống khoảng 1 m nước thì là cái mạch, có mấy cái mạch nước nó to bằng ngón tay cái, cứ thế nó đùn từ ở dưới lên. Thế là nước quanh năm ngày tháng. Và từ ngày đó trở đi là dùng cái nước đó để ăn. Không có ngứa nữa. Bệnh của ngứa của tôi cũng như thợ là hết sạch luôn. Mà nó một cái điều đặc biệt nữa. Một cái điều đặc biệt nữa là từ đó cho đến nay kể cả nước suối cũng không ngứa nữa. Thế mới hay chứ nè. À, nước suối ngày xưa mới lên thì ngứa nhưng bây giờ không ngứa nữa. Bây giờ ra tắm nước suối vô tư, chỉ có mát thôi chứ không có ngứa. Đem ăn cả nước suối vào ăn luôn cũng không có ngứa nữa. Thế mới hay. Một cái điều nó kỳ diệu như thế. Không biết nó trùng hợp hay sao mà kỳ diệu như vậy. Cho nên bắt đầu từ ngày đó thì ở trên chùa Tản Viên nó có nhiều cái buồn cười lắm. Nhiều cái mà chúng ta không thể tin được. Ví dụ như là từ ngày đó có những trường hợp mà họ ốm. Họ ốm lay lắt, ốm quặt quẹo ra thầy thuốc cúng bái không khỏi. Thế lên đó tự nhiên họ, đầu tiên là tôi nghe người ta kể lại thôi thì tôi không phát hiện ra đâu. Mà nghe người ta kể là người ta đi lễ ngày Tết ấy. Lễ ngày Tết, lễ tháng riêng ấy, đi chảy hội á, dân họ lên họ lễ. Lễ xong bắt đầu họ bảo là xin cái can nước về để họ uống cho nó mát, uống về nước ở đất chùa, đất Phật, đất thánh thì tốt lắm, thì họ xin, mình cũng bảo ớt hết đi ra mà lấy. Thế họ lấy xong bắt đầu khoảng độ mấy ngày sau thì họ lên họ cảm ơn, họ bảo ôi dồi ôi, Phật pháp nhiệm màu, nước ở chùa Tản Viên giếng của thầy về nó uống một cái nó khỏi cái bệnh ngứa và nó khỏi cái bệnh ốm đau một cái. Thế là từ ngày đó mình phát hiện ra, không phải là cái này tôi phát hiện ra mà do chính các Phật tử họ xin và họ uống họ khỏi và họ lên họ lễ tạ, họ nói mình mới phát hiện ra, bắt đầu mình hướng dẫn cho họ, đặc biệt là những trường hợp cầu con, những trường hợp cầu con và hướng dẫn cho họ tụng kinh xong á, lễ Phật xong tụng kinh xong á thì đi lên đó mà múc cái can nước về để uống, về rất nhiều trường hợp được. Các vị ở trên chùa Tản Viên á, nhất là Xuân Hội, mỗi một năm có phải hàng trăm, hàng hơn trăm ca, thậm chí có hàng vài trăm ca nó lên nó lễ tạ, nó bảo đầu năm con đi lễ ở chùa Tản Viên mà gì, đến cuối năm con sinh con và sang đầu năm con gì, con lên con lễ tạ nhiều lắm. Đặc biệt là các vị ngồi viết sớ tiếp xúc với họ, ngồi trực Tam Bảo, ngồi trực trên điện chuẩn đề á, họ lên họ lễ tạ, họ nói lại cái điều đó. Thế cho nên ở đây cái trường hợp này và tất cả các trường hợp mà cưới nhau nhiều năm chưa có con thì cái pháp hội này này là thầy dành cho cái việc đó đấy. Các quý vị viết cái lá sớ cầu con, đầu tiên là viết một cái lá sớ cầu con dâng lên ở trên ban Đức Quan Âm và tất cả các sư và đạo tràng cùng làm lễ hồi hướng cho. Và cái việc thứ hai cần phải làm đó là phát nguyện sau khi hết pháp hội 3 ngày về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Không tụng được thì đọc cũng được, đọc thì đọc sách cũng được, mỗi ngày đọc hết một bộ đấy cho thầy. Học hết một bộ kinh Địa Tạng, nó có 3 quyển thượng trung và hạ đó, đọc hết một bộ đó, lấy giữa ra ban thờ thần linh gia tiên nhà mình để đọc, hương khói thanh bông hoa quả lấy lên để đọc, đọc cho thành kính, đọc cho tỏ cái tâm thành kính nhất để đọc. Đọc xong 21 ngày á, đấy các vị mà cầu con này nghe rõ này, để ý thì rõ vào. Đọc xong 21 ngày thì bắt đầu gì, mình chọn một cái ngày nào đó để hai vợ chồng đi lên chùa Tản Viên, đi thật sớm. Đấy. Nhưng mà trước khi đi tí nữa đăng ký với nhau, người này đi hôm này, người nọ đi hôm kia, có lại chụp nhau. Thôi nói thì thôi, đi thật sớm thì tốt, không thì trùng cũng không sao, Phật Bồ Tát cứu độ hết mà, chứ nói vui thế thôi. Nhưng mà chúng ta đi thật sớm, chúng ta là cái người đầu tiên đến chùa được là tốt nhất. Tức là để tỏ tấm lòng thành kính chúng ta đi đến. Đi đến thì đầu tiên là lễ Phật lễ Tổ. Lễ Phật lễ Tổ xong á, bắt đầu đi ra giếng quan mang vài cái can đi. Can vài chục lít không được, giếng nó không có cạn đâu, vài chục lít không có cạn. Bơm, nếu có bơm cái máy to vài tiếng đồng hồ nó mới cạn, nó cạn một tí nó lại đầy. Đem ra đó, lấy cái nước đó cho vào can, trở lên trên điện chuẩn đề, cái điện đang làm dở nhà bằng gỗ á, có pho tượng nghìn tay nghìn mắt thiên thủ thiên nhãn á. Nhưng mà ở bên tay phải, ở bên tay trái của pho tượng và tay phải của mình hướng vào lễ á, thì trong hậu cung á, chúng ta thấy có 2 pho tượng Quan Âm. Một pho tượng là Quan Âm Tống Tử, một pho tượng là Quan Âm Tọa Sơn. Pho Quan Âm Tống Tử là sao? Tức là trên tay ngài bế đứa con á, bế đứa trẻ con á, bế đứa trẻ con trai á. Đặt cái nước đó vào đó, để đặt dâng cái nước đó trước cái ban thờ đó hoặc đặt lên trên ban thờ đó, và chúng ta thì đi thắp hương và chúng ta khấn nguyện, chúng ta cầu Bồ Tát Quan Âm gia trì cho. Để các vị xin con xin cái, xin con trai, thì có mấy trường hợp họ kinh nghiệm họ nói với chúng tôi, họ đi vào ngày lẻ thì về là toàn sinh con trai, đi vào ngày chẵn thì về lại sinh con gái. Đấy, đấy là những cái nhà mà họ, những cái người họ đi cầu họ được lại, họ quay lại họ nói với chúng tôi như thế. Còn thì chúng tôi không biết nó là thật hay là hư, đúng hay sai như thế nào. Nhưng mà những người họ bảo là thì hỏi đi vào ngày nào, thì những người bảo đi vào ngày rằm, đi vào ngày mùng 1, đi vào ngày lẻ thì họ về họ là toàn sinh con trai. Còn những người đi vào ngày mùng 2, ngày mùng 10, ngày 20 vân vân, như ngày chẵn thì về nó lại sinh con gái. Thế cái đấy thì con trai con gái nó không phải là, cũng không nặng nề mà đi vào ngày chẵn hay ngày lẻ thì sinh con trai con gái. Như đấy là họ kể lại như vậy thì thầy nói lại cho chúng ta nghe. Con trai con gái nó còn phụ thuộc vào cái phúc của mình nữa. Cái phúc của không chỉ vợ chồng nhà mình mà cả dòng họ nhà mình nữa các quý vị ạ. Đó. Mà muốn tạo cái phúc đó thì làm sao? Nên bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện. Để cho tăng phúc cho cả cái gì? Dòng họ nhà mình và bản thân mình nữa. Chúng ta biết là sinh được một đứa con trai không phải là dễ đâu. gia đình mà phúc đức lắm thì mới được, không phải là không đâu. Cái có gia đình là sinh toàn con trai, và muốn đứa con gái thì cũng khó. Nhưng mà gia đình chúng ta muốn một đứa thôi á, để cho này nối dõi tông đường hương khói cho tổ tiên ông bà ông vải vân vân về sau, thì các cụ quan niệm thế gian là con gái là con nhà người ta, con trai mới con nhà mình, đúng không? Họ quan niệm như thế, thực ra con nào cũng là con rồi các quý vị. Con gái mà nó hiếu thảo, nó học hành giỏi, nó hiếu thảo với ông bà cha mẹ thì cũng chẳng khác gì con trai cả. Mà con trai mà gì ngang tàng ngỗ nghịch ấy, thì không bằng con gái. Nhưng mà đấy thì, nhưng mà thế gian thì họ cứ vẫn thích như thế. Thôi thì đấy là cái phương tiện nói để cho chúng ta biết thôi. Đấy, sau khi á lấy cái nước đó xong thì về cứ thế là uống thôi. Hai vợ chồng cứ thế là uống thôi. Đó. Và các vị này làm cái danh sách này để theo dõi xem. Đây là cái pháp hội Quan Âm để dành cho cái việc đó. Cái thứ nhất, cầu quốc thái dân an, năm siêu dương khánh là cái chuyện bình thường, pháp hội nào cũng cầu rồi. Nhưng pháp hội này nó dành cho một cái việc đặc biệt, đó là có hai trường hợp đặc biệt. Đó là trường hợp gì ạ? Cầu tình duyên, khổ lắm. Bây giờ đó, đến cửa Phật nó cũng đến là đòi cầu duyên ở trong cửa Phật. Mà Phật mà không làm thì nó đi theo ngoại đạo hết. Nó đi theo tà đạo hết, nó vừa mất tiền mà có khi là gì, mang họa vào thân. Cho nên tôi cũng phải khấn nguyện với Phật Bồ Tát là thôi, ngài tận độ chúng sinh, phát nguyện là gì, chúng sinh vô biên thể nguyện độ, mà cho nên ngài cũng phương tiện cho chúng con làm cái đàn này để gì, những đứa nó cầu tình duyên thì thôi ngài cũng tác duyên cho chúng nó. Phật Bồ Tát bây giờ thời mạt pháp này còn phải làm cả ông mai bà mối nữa đây các quý vị. Đó, thời chính pháp thì Phật khuyên chúng sinh là để đi thẳng vào con đường giải thoát, cầu đạo giải thoát. Nhưng thời mạt pháp thì Phật Bồ Tát là gì, phải đóng một cái vai trò nữa, là thể hiện ra một cái thân nữa, là ông mai bà mối cho chúng sinh, sau đó mới dẫn dắt nó vào đạo được. Khổ lắm. Đó. Đấy, như vừa qua có chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ thứ 3, thứ 4 vừa qua có trường hợp bên Đông Anh đúng không? Trên 30 gần 40 rồi, anh nào đến nó cũng lắc. Mà thậm chí có anh đến nó ưng thì khi ưng một cái anh cha nó lại đi kiếm cô khác mất, tưng hưởng một mình. Khi lên đây bắt đầu rồi cúng một pho tượng Địa Tạng và cầu tình duyên, làm cái lá sớ rồi á, về đọc kinh Địa Tạng nữa. Thế tôi bảo là thôi cứ đọc đi, mấy tháng sau thì nó sẽ cưới đấy. Chứ bảo là nó đã có người yêu đâu mà cưới thầy. Tôi bảo thôi cứ đọc đi. Tôi bảo là gì, sang đầu năm tháng 4 là cưới đấy. Thế mà tự nhiên gần gần đến ngày mà cái có ba anh nó đến đấy gì, ba anh nó đến là cùng hỏi cái cô này để xin cưới cô này một lúc. Gia đình với lại bà Phật tử gọi điện hỏi tôi thì cưới anh nào thầy. Tôi bảo cưới anh nào là cô ấy chọn, chứ làm sao tôi chọn được. Cô ấy thích anh nào thì cô ấy chọn thôi. Bây giờ cô có quyền rồi. Trước thì cô ấy thì chả thì có quyền, bây giờ có quyền. Ba anh nó đến ngỏ lời một lúc thì cô ấy thấy anh nào thì nó hợp với mình nhất. Về tính cách, về đạo đức vân vân, có thể nó nghèo hơn một chút, nhưng mà về tính cách, phẩm chất, đạo đức mà tốt thì cô ấy gật đầu có gì đâu. Thế bảo thế à thầy? Bảo ừ cứ thế. Cơ bản nhất là phải chọn cái người có hiền lành, tính cách và đạo đức. Tiền của nhiều mà nó không có đạo đức hoặc đạo đức kém thì cũng không bằng cái người mà nghèo nghèo một chút mà người ta lại nhân phẩm mọi cái lại tốt. Chọn chồng chứ không chọn của. Thế tôi nói như vậy, thế là về cả nhà bàn nhau và cô ấy bảo con thích anh ấy nhất. Thế bảo anh ấy được không? Bảo anh ấy được mọi cái thầy ạ. Bảo ớ được mọi cái thì quyết đi. À, thế là gì, là cưới, thế là sao, có gì đâu. Đó. Thế cho nên tôi mới nói là nói vui là Phật Bồ Tát bây giờ phải là phải đóng cả một cái vai là gì, là ông tơ bà nguyệt để đi xe duyên cho gì, cho chúng sinh. Không có là gì, nó chạy theo tà đạo, nó đi theo làm những cái pháp ví dụ như cắt tiền duyên này, rồi dân dân này nọ, rồi tốn tiền tốn của mà không có được, rồi dần dần nó bảo trình đồng mở phủ thành ba đây. Bà đồng bà cốt lúc nào không biết, thế là theo tà đạo gì đó, đúng không? Cho nên là Phật Bồ Tát thì cũng phải phương tiện cho nó là đi theo đường chính đạo. Thế bây giờ tự nhiên nó tụng kinh Địa Tạng, nó tụng kinh Địa Tạng thì nó hiểu ra cái giáo lý của Đức Phật nói trong kinh Địa Tạng, và nó đi theo con đường chính đạo. Đấy gọi là Phật Pháp gì, nhiệm màu, phương tiện của Phật Pháp, giáo lý của Đức Phật giống như chiếc thuyền để gì, chở chúng ta qua sông vậy. Đó. Đấy là phương tiện của Phật giáo Đại Thừa đó các quý vị. Cho nên á, ở đấy cái trường hợp đấy thì khuyên như vậy. Nếu mà chúng ta mà kém phước thì có thể chúng ta tùy duyên để tạo phước bằng cách là gặp cái chùa nào họ đang xây dựng, không cứ là ở đây đâu, ở chùa quê chúng ta cũng được, ở gần nhà cũng đang được, đang xây dựng chúng ta ra chúng ta cúng gì, túi xi viên gạch, làm chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Đó là câu nói ở rất là quen thuộc của các tổ sư đã truyền bá hàng ngàn ngàn năm nay ở Việt Nam chúng ta cũng như trên thế giới rồi. Công đức lớn lắm. Chúng ta biết vì sao mà Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế, vua của quái trời thứ hai là quái trời Đao Lợi đó, mà được làm vua quái trời không? Đó chính là ở kiếp trước, khi thời Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn đi, thời Tượng Pháp, lúc đó cũng đang ở trong thời Tượng Pháp như chúng ta này. Bây giờ có 33 cô gái là bạn thân với nhau đi chơi. Đi chơi đến dạo qua đến đó, đến một ngôi chùa nó đổ nát, cũ nát sập đổ vì không có sư chủ trì, nhân dân thì không có điều kiện để xây dựng lại, cho nên chùa đổ nát, tượng Phật thì long lở, mắt mũi chân tay thì không còn hình thù nữa. Cho nên á, cái cô đó thì về nói với các bạn của mình, với 32 vị nữa là đều là các cô gái bạn thân với nhau, và hùn tiền lại để khôi phục xây dựng lại ngôi chùa đó và đắp lại, tô vẽ lại cái pho tượng đó. Và sau khi xả bỏ báo thân, cả 33 cô gái đó đều được sinh lên quái trời thứ hai là quái trời Đao Lợi. Cái vị chủ sướng đó chính là gì, là tiền thân của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó các quý vị. Cho nên chúng ta thấy là vì vậy mà từ đó cho đến nay, từ thời Đức Phật Ca Diếp cho đến thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này, Ngọc Hoàng Thượng Đế vẫn là vua của gì, của 33 tầng trời thứ hai, quái trời thứ hai tức là quái trời Đao Lợi. Quái trời đó có 33 vị vua, thì cái vị vua trung tâm, tức là vị vua lớn nhất ở trong quái trời đó chính là gì, gọi là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Còn chung quanh là có 32 nước nhỏ, có 32 vị quốc vương nhỏ để hộ trì cho vị đại quốc vương ở quái trời đó nữa, chính là gì, 33 người bạn xây chùa tô tượng đúc chuông ở thời mạt pháp của Đức Phật Ca Diếp vậy. Cho nên công đức rất lớn. Vì vậy mà cái trường hợp mà muốn cầu con trai hay cầu con gái, đây là một cái việc hệ trọng, việc rất là lớn lao đối với những cái người mà cưới xin bao nhiêu năm, chạy chữa cầu cúng bao nhiêu lần rồi không có con, thì đây cũng là một cái nhân duyên để cho chúng ta tạo phước. Bất cứ chùa nào, chứ không phải chùa đây đâu, chùa nào cũng được. Nhưng mà nơi chùa nào mà họ gì, sư mô ở đó họ tu tập tốt, quý thầy ở đó tu tập tốt, hoặc là các Phật tử ở đó họ tu tập theo chính đạo tốt, thì chúng ta dâng vào đó để tạo cái phước báo cho chúng ta, thì cái việc cầu nguyện tôi nghĩ rằng á, Phật Bồ Tát sẽ gì, sẽ hoan hỷ, mà tự cái phúc của chúng ta sẽ được lớn lên, sẽ được thôi. Để cái trường hợp đó xin hướng dẫn như vậy, không chỉ một người có câu hỏi nào đâu này đâu, mà tất cả những người trùng với cái ý đó thì cũng nên làm như thế đó, nên làm như thế đó. Nên làm như vậy thì rất tốt. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con lên chùa đây là lần thứ hai tham dự pháp hội. Tháng 7 con đi lên một lần, và lần này nghe thầy tổ chức pháp hội Quan Âm, con rủ thêm mấy người bạn nữa để lên tham dự pháp hội Quan Âm của thầy. Và con cũng biết rằng nhà chùa mình đang xây dựng tháp báo ân để cho các Phật tử gửi cho cốt lên đó, nhưng con chưa biết làm như vậy có trái với đạo lý của thế gian không, vì ở thế gian sau khi chết phải đem chôn ở nghĩa trang, còn bây giờ lại đem tới chùa. Xin thầy giải thích cho con được biết, con xin đa tạ thầy. Một Phật tử hỏi câu hỏi đó. Ở đây thì cái này thì Trước đây thầy cũng đã giảng rất nhiều rồi, vì thời gian hôm nay nó không có nhiều để giảng cái đó. Các Phật tử về sau khi về muốn tìm hiểu về cái này thì xuống phòng thông tin có một cái đĩa thầy giảng trả lời câu hỏi của các Phật tử ở chùa ngoài rất rõ ràng, rất rành mạch về cái này rồi. Vì có những Phật tử nói rằng đi tu, các quý thầy và một số các quý thầy, một số các Phật tử nói rằng tu tịnh độ cầu sinh Tây Phương mà còn gì, còn chấp vào cái thâm thân mang cho cốt lên tháp thì không được vãng sinh, vì còn chấp vào cái nắm xương cho nên không được vãng sinh. Cho nên một số Phật tử đã hoang mang và nói rằng như thế thì thôi, gửi xương lên chùa, gửi cho cốt lên tháp là không được vãng sinh, tôi bỏ đi không nữa. Xin thưa các quý vị, vãng sinh nó không phải ở cái chuyện là gửi cho cốt lên tháp hay là đem giải ra ngoài sông hay là đem gì, đem chôn ở ngoài nghĩa địa, mà điều quan trọng vãng sinh hay không là ở gì, ở cái sức tu của chúng ta này này, ở cái sức nguyện của chúng ta này này, sức tu sức nguyện của chúng ta, tín hạnh nguyện của chúng ta có đầy đủ hay không. Đầy đủ thế sẽ được vãng sinh, mà không đầy đủ thì A Di Đà Phật không đến. Thì thần thức của chúng ta ra là gì, cũng giống như ngày nay vậy. Các quý vị cứ nghĩ là xem, bây giờ các vị bảo có tu tinh tấn, tinh tấn trong 3 ngày pháp hội này thôi, hết 3 ngày pháp hội về chúng ta lại gì, đâu vào đấy, biếng lười để trở về biếng lười. Có thể được một vài tuần đầu chịu khó lên tụng kinh niệm Phật ở nhà, nhưng vài tuần sau, vài tháng sau mà không lên chùa xem, tâm bồ đề dần dần thoái đi. Chúng ta thì lại thích đi buôn dơ lê trở lại hơn là thích gì, ngồi đọc kinh niệm Phật vậy. Đấy gọi là thoái bồ đề tâm. Cho nên á, người tu mà gì chưa được Phật hiện ra để phóng quang minh tiếp dẫn thần thức mình về Tây Phương Cực Lạc á, thì thần thức của mình lại tiếp tục ở lại thế gian này trong vòng 47-49 ngày, hoặc ngày đầu tiên được đi đầu thai, hoặc chỉ trong một vài giây đầu thôi đi đầu thai ngay rồi. Nếu làm cực ác thì đọa địa ngục, làm cực thiện thì được vãng sinh hoặc được sinh lên trời. Còn thiện ác chưa phân á, thì cứ 47-49 ngày nó sinh ra cái chung ấm thân và chúng ta cứ phảng phất ở đó. Nào đi đâu? Bây giờ đi đâu? Nó đi theo chính cái gì? Xác thân mình ở đâu thì thần thức mới chạy theo đó, chấp vào nó mà. Giống như bây giờ các vị chấp vào nhà chúng ta đấy. Các vị ngon không? Có ngon ở lại tất cả 2-3 nghìn người ở lại đây đi, mai thầy cạo tóc cho hết rồi làm sư hết, có được không? Mai hết pháp hội 3 ngày các vị ở lại đây hết đi. Ai ở lại đây qua 6 tháng 1 năm thì thấy được cạo tóc cho thầy sư hết, kể cả thì 90 tuổi tôi cạo tóc cho thành sư hết, có được không? Đâu có được. Ngày mai chưa xong một cái là gì, không kịp chào thầy nữa, mà phải gì ạ, làm sao để cho thầy nhìn không nhìn thấy mình, để cho mình về được càng nhanh càng tốt. Vì sao? Vì cái nhà của mình vậy, chồng của mình vậy, vợ của mình vậy, con của mình, cháu chắt của mình còn ở nhà vậy. Và chính vì cái đắm chấp đó cho chúng ta không thể thoát ly được, không thể xuất ra được, không thể thanh tịnh tu tầm một đời cầu giải thoát được. Đó, đấy gọi là nghiệp ái của thế gian mà vẫn còn. Ái ở đây không phải là cái tình yêu nam nữ không, mà ái đây là tình yêu gì, vợ chồng, con cái, cháu chắt, và yêu nhà, yêu cửa, yêu công danh, yêu sự nghiệp mà chúng ta gây tạo cả một đời, nửa cuộc đời đó, già nửa cuộc đời vân vân rồi đó. Đó, cho nên á, sau này khi chúng ta mất đi, thân chết rồi, thân trung ấm hiện ra, Phật Bồ Tát chư thiên không đến đón, vì chưa đủ công đức để các ngài đón, vì các ngài là người biết rõ đủ công đức để đón hay chưa. Cho nên các ngài không đến đón thì chúng ta quanh quẩn ở cái thân thể chúng ta, thân chúng ta đem chôn thì chúng ta gì, ra mộ chúng ta nằm, thân đem thiêu chôn ở đâu rồi thì thần thức sẽ bám vào đó để ngự. Đó gọi là ma quỷ ở dưới quái âm vậy đó. Và thay vào đó, tôi xây dựng cái tháp báo ân này mục đích là gì, để cho các Phật tử đồng tu chúng ta khi chưa được giải thoát thì chúng ta có một cái nơi, một cái chốn để nương vào để gì? Một cái nơi, cái chốn nương vào để tu tiếp. Vì ở trong chùa ngày nào cũng gì, cũng được tu, mà thậm chí ngày nào cũng được gì, cũng được ăn. Ở trên Phật á, cũng như thế nào thì ở ban vong chúng tôi cũng như thế, không có phân biệt. Các vị biết không, trên ban tổ cúng một bát cơm thì ở dưới nhà vong chúng tôi cũng cúng một bát cơm. Trên nhà tổ nhà Phật á, có cái quả gì, cái quả cam quả táo, thì ở dưới ban vong cũng có quả cam quả táo. bình đẳng. Vì sao? Vì mục đích của chúng tôi á là để gieo cái duyên cho các Phật tử chưa được siêu thoát, thì nương vào đó để tu tập sẽ được siêu thoát. Mà được về siêu thoát rồi, các vị sẽ trở thành những vị Phật, những vị Bồ Tát, những vị Phật tương lai. Cho nên đó, những vị Phật đã thành với những vị Phật tương lai đều được cung kính tôn trọng như nhau. Đấy là lời Phật dạy đó. Cho đấy là một cái duyên. Thôi thời gian nó không có cho nên không nói nhiều được. Các quý vị muốn tìm hiểu thì sau khi ra về hoặc lúc nghỉ trưa, các quý vị xuống phòng thông tin. Ở phòng thông tin chuẩn bị sẵn thì có thể là một số Phật tử họ xin cái đĩa đó. Nhiều thì thầy giảng rất rõ về cái đó, các vị xem lại thì chúng ta sẽ hiểu được. Còn cái gì không hiểu thì sẽ gặp các sư ông hay các sư cô phụ trách cái này, các vị tư vấn thêm cho. À, thời gian không có nhiều.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.